tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu tập 3 giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam ngày 24 tháng 10 năm Mậu Tuất. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thẩm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, chúng ta tiếp tục học vào phần tiếp theo của bộ Niệm Phật Thập Yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đã học về vài lời phi lộ của tác giả, tức là lời của Hòa Thượng, phải là lời nói đầu đó, lời phi lộ còn là lời nói đầu. Hôm nay chúng ta học sang phần tiếp theo của bộ luận này với chủ nhan đề là Thứ Đệ và Chương Yếu. Thứ Đệ và Chương Yếu. Thứ tức là thứ lớp, đệ. Đệ tức là cũng là chỉ cho là thứ lớp, ví dụ chữ đệ ở trong chữ Hán, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, thế là quyển thứ nhất, quyển thứ nhì, quyển thứ ba chẳng hạn, vân vân đó. Và chương yếu thì chia thành chương và yếu. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng ngài phân như thế này. Thứ đệ trong quyển này chia thành chương, mục, tiết và đoạn khác nhau. Mỗi chương có nhiều mục, mỗi mục có nhiều tiết, và mỗi tiết có nhiều đoạn. Ngài chia ra như vậy để làm sao? Để cho người học của chúng ta dễ nghiên cứu, dễ tìm hiểu và dễ nắm bắt được từng phần ở trong đó. Ví dụ như là chương, trong chương á, ví dụ chương 1 chẳng hạn, thì có thể là chia ra là mục 1, mục 2, mục 3, mục 4, mục 5 chẳng hạn. Trong mục á, thì lại chia ra lại chia thành tiết chẳng hạn. Tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4, tiết 5 chẳng hạn. Trong tiết á, thì lại chia thành đoạn. Đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5 chẳng hạn, vân vân, khác nhau. Cho nên ở trong đây mới nói là mỗi chương có nhiều mục, mỗi mục có nhiều tiết, và mỗi tiết có nhiều đoạn là như thế. Đoạn là ngắn nhất, một đoạn. Đoạn là ngắn nhất. Xong rồi thì đến tiết. Tiết thì là cả một, ví dụ như chúng ta đi học, ngày xưa đi học, các thầy cô giáo chia ra mỗi một buổi sáng hoặc buổi chiều chúng ta học mấy tiết đó, đúng không? Ví dụ như học hai tiết chẳng hạn, một tiết là văn, hoặc một tiết là gì? Là toán chẳng hạn đó. Nhưng mà đấy, hai tiết hay ba tiết học đó thì giờ chỉ là một buổi học thôi. Trên tiết thì có mục, tức là mục đó nói về cái gì. Ví dụ mục này là nói về cảnh thánh Tây Phương Cực Lạc chẳng hạn, thì lại chia thành mấy tiết, trong tiết có từng đoạn nhỏ, vân vân đó. Thì trên mục thì là chương, chương đây là chương này, ví dụ chương này nói về gì chẳng hạn, ngày chia đây này là 10 chương đó. Thì tí nữa thì chúng ta sẽ học đến. Ở đây nói về chương thì có 10, ghi số tứ tự La Mã 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái chương thì ghi bằng ký tự, số ký tự là La Mã. La Mã ví dụ chúng ta ghi là chữ 1 lớn, 2 lớn, 3 lớn, 4 lớn, 5 lớn, 6 lớn, 7 lớn, 8 lớn, 9 lớn, 10 lớn. Đó. Nhưng mà ghi bằng cái ký tự của La Mã, đó gọi là chương, thì Ngài lấy như vậy. Còn thứ đệ yếu thì đến đệ thập yếu, từ đệ nhất yếu cho đến đệ thập yếu, đó thì là đệ. Về mục thì ghi số thứ tự theo A, B, C. Chúng ta thấy chương thì ghi theo ký tự La Mã, chứ tứ đệ thì là ghi từ đệ nhất yếu cho đến đệ thập yếu, tức là 10 điều thập yếu đó. Ở đây mà gọi là niệm Phật thập yếu mà. Thập tức là 10. Niệm Phật thập yếu tức là niệm Phật có 10 điều thiết yếu hay là 10 điều quan trọng nhất của một hành giả tu theo tịnh độ. Nên nương vào 10 điều thiết yếu này thì chắc chắn sẽ được vãng sinh, hoặc ít nhất cũng đới nghiệp vãng sinh. Đây là lời dạy của Tổ ở trong thập yếu này. Về mục thì Ngài ghi là theo thứ tự ABC. Về tiết thì ghi số thứ tự từ 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ, 4 nhỏ, 5 nhỏ, vân vân đó. Đó. Nhưng lại tiếp tục quán thông từ đầu đến cuối quyển, diễn thành từ số 1 cho đến số 72. Tuy sắp thành chương, mục, tiết, đoạn, nhưng tiết mới chính là đơn vị, là thành phần cốt cán của toàn quyển, và quyển này là sự kết hợp hay thành phần của 72 tiết chung góp lại. Thì ở đây Ngài, chúng ta thấy là Ngài giới thiệu là quyển sách này thì gồm có 72 tiết, tức là 72 phần nhỏ. 72 phần nhỏ Ngài gom lại thì thành quyển niệm Phật thập yếu này. Về đoạn, không nêu chữ đoạn bởi nó chỉ có tính cách gây niệm chú ý hoặc sự phân biệt trong mỗi tiết, nên bút giả đánh dấu bằng ngôi sao. Thì đây là Ngài ký tự bằng cái ngôi sao, vì Ngài nói rằng đoạn đó thì nó không không có tính cách gây niệm chú ý hoặc phân biệt trong mỗi tiết, cho nên Ngài cái chữ đoạn này Ngài chỉ đánh dấu bằng ngôi sao, ký tự bằng ngôi sao mà thôi. Đôi khi cũng ghi theo số thứ tự là 1, 2, 3, lại cũng có lúc hòa thượng ghi theo số thứ tự là 1, 2, 3 cho mọi người dễ học và dễ nhớ. Nhưng đây chỉ là số ít, không có tính cách quán xuyến thành số nhiều thứ tự của tiết, và đó là điểm khác biệt, giữa tiết và mục. Thì chúng ta cũng biết cái đấy thì nó cũng chả quan trọng lắm đâu, nhưng mà Ngài giới thiệu thì chúng ta cũng học qua. Niệm Phật thập yếu theo nhan đề là 10 điều thiết yếu của môn niệm Phật hay của người tu pháp niệm Phật. 10 điều này sẽ diễn thành 10 chương theo như trên đã nói. 10 chương ấy như sau. 1. Niệm Phật phải vì thoát sinh tử. 2. Niệm Phật phải phát lòng Bồ đề. 3. Niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi. 4. Niệm Phật phải quyết định nguyện vãng sinh. 5. Niệm Phật phải hành trì cho thiết thực. 6. Niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não. 7. Niệm Phật phải khắc kỳ cầu chứng nghiệm. 8. Niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn. 9. Niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên. 10. Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung. Chúng ta thấy không? Ngài chia chia cái con đường tu hành một đời vãng sinh, một đời thành Phật không bị thoái chuyển, quyết định vãng sinh trong một đời, thành 10 chương yếu. ở trong bộ niệm Phật thập yếu này. Chúng tôi, như chúng tôi vừa nói lúc nãy, nếu mà chúng ta thực hành được khoảng độ chỉ cần khoảng 70% lời Ngài dạy ở trong quyển niệm Phật thập yếu này, chắc chắn chúng ta sẽ tự do tự tại vãng sinh. Được 60%, chắc chắn là A Di Đà Phật sẽ đến báo trước ngày giờ cho chúng ta biết ngày giờ để vãng sinh. Được 50%, chắc chắn chúng ta sẽ gì? Sẽ được đới nghiệp vãng sinh. Được 40-30%, chắc chắn chúng ta thì có cơ hội được các bạn đạo, được chư tăng ni cộng tu tịnh độ sẽ đến trợ duyên cho chúng ta được đới nghiệp vãng sinh. Được 10%, chúng ta cũng có cơ duyên được vãng sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó. Cố gắng, nếu mà ít nhất cũng tu cố gắng được 10% trong 10 điều thập yếu này, thì chúng ta biết là sao? Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, cho nên á, những lời Ngài nói ra chắc chắn phải có gì? Có bảo lãnh. Có bảo lãnh. Đảm bảo với chúng ta là lời Ngài nói ra là gì? Có bảo lãnh ở trong đó. Cho nên làm được theo 10%, hành trì theo 10% ở trong niệm Phật thập yếu này, chúng ta cũng sẽ được đới nghiệp vãng sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, Viện Chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, một bậc có thể nói là bậc cao đức, bậc minh sư về Tịnh Độ Tông trên thế giới bây giờ, Ngài nói rằng người mà chưa đủ nhân duyên phúc đức để sinh vào ở trong cửu phẩm liên hoa, vẫn niệm Phật, đến lúc lúc sống có thể gì? Không tin Phật, hoặc là tin nhưng gì? Chưa được viên mãn, chưa được đầy đủ. Nhưng khi trước khi xả bỏ báo thân, hoặc khi xả bỏ báo thân mà nhất tâm muốn gì? Muốn sinh về thế giới Phật chỉ trong một niệm nhỏ thôi, người đó được đới nghiệp vãng sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là ở bên rìa bên ngoài. Biên địa tức là rìa, biên tức là bên cạnh, là bên rìa bên ngoài. Biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới tức là ở cái vòng ngoài, ở trong cửu phẩm liên hoa. Ngài giải thích rằng người được vãng sinh về đó thì sẽ trải qua 500 năm nữa thì sẽ được vãng sinh vào cửu phẩm liên hoa ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng không bị thoái chuyển nữa. 500 năm ở đây là tính 500 năm của thế giới chúng ta, chứ không phải là 500 năm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Không có năm tháng ngày giờ. Vì tuổi thọ là vô lượng vô biên. Cho nên Ngài giải thích là tính năm tháng ngày giờ là chính là năm này, 500 năm của thế giới chúng ta này. Chúng ta đừng nghĩ rằng 500 năm ở thế giới chúng ta là dài, dài so với con người chúng ta ở thế giới này thôi. Chứ còn ở trên này, quái trời và quái biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới ấy, các vị biết nó chỉ là một, nhưng mà giấc ngủ chưa mà thôi. Vì chúng ta biết là một ngày một đêm ở quái trời Đâu Xuất, tức là quái trời thứ tư đó, đã bằng bao nhiêu? Bằng 400 năm ở thế gian chúng ta này. Một ngày một đêm bằng quái trời thứ năm là quái trời Hóa Lạc, bằng 500 năm ở thế giới chúng ta này. Đó. Và cứ như vậy tuần tự lên đó, quái trời thứ sáu là quái trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, một ngày một đêm bằng 600 năm ở thế gian chúng ta này. Và lên đến quái trời phi tưởng xứ thiên, tuổi thọ 80 vạn đại kiếp, một ngày một đêm ở thế giới đó không biết nó bằng bao nhiêu vạn, bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm ở thế giới chúng ta này. Cho nên một ngày một đêm ở biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới ấy, nó cũng còn gấp hàng nhiều lần cái bao nhiêu vạn, bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm ấy. Vì vậy mà chúng ta về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới, 500 năm ở thế giới này cũng chỉ như dạo qua ở nơi đó một gì, một chút xíu mà thôi. Qua như chúng ta thấy thì thấy cái cảnh Bồng Lai Tiên Cảnh cửa Phật ở nơi ngoại biên thế giới của Phật A Di Đà, nó trang nghiêm, nó đẹp đẽ, nó thanh tịnh. Qua như chúng ta thì dạo qua vào đó coi như một chuyến đi gì, đi du lịch ngắn, đi lướt qua cái đoạn đường đó khoảng một vài tiếng đồng hồ ở thế gian này. Ví dụ chúng ta đi qua Đà Lạt thăm chẳng hạn, thăm vườn hoa Đà Lạt, đi vào đó 1-2-3 tiếng đồng hồ, xong chúng ta lại đi cảnh khác, thì 500 năm ở thế giới này, về Tây Phương Cực Lạc thế giới đổi cái năm tháng ngày giờ á, nó cũng chỉ là gì? Như một chuyến hành hương du lịch vãng cảnh đẹp mà thôi. Sau khi xem xong một cái, chúng ta thì thấy ồ đẹp quá, biên địa mà còn tốt thế này thì ở trong gì kiểu phẩm liên hoa, không biết là nó gì, nó đẹp đến mức độ nào, nó hạnh phúc đến gì đến mức độ nào. Cho nên nguyện đi về thôi, mau mau đi về với đấng tự phụ, đấng cha lành của chúng ta thôi. A Di Đà Phật đang chờ rồi, cho nên là gì không chơi nữa, và khởi cái tâm như thế tự nhiên là vào cửu phẩm liên hoa. Như vậy là chỉ bằng một thời gian gì, một thời gian rất ngắn đi dạo chơi rồi, 500 năm ở thế gian này chỉ là một khoảng bằng một cái gảy móng tay thật ngắn như thế này ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên á, chúng tôi mới nói nếu chúng ta thực hành được 10% trong niệm Phật thập yếu này, cũng có cơ hội đới nghiệp vãng sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới. 30-40% là có phần gì gặp được các đồng tu, các đồng đạo. Khi mình xả bỏ báo thân, chúng ta phải biết nhé, tu hành cả đời, cái khi mà chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay cận tử nghiệp nó đến đó, gọi oan gia trái chủ nó phá, chúng ta cũng không được vãng sinh. Có những vị sư ở trong quyển niệm Phật thập yếu này nói tu hành đến mức có thần thông rồi, ngài niệm Phật đến nỗi là cả cái thất mật thất của ngài biến thành vàng ròng hết rồi, dưới mặt đất bước đến đâu nơi đó là vàng ròng. Nhưng mà cái nghiệp chướng á, cái nghiệp chướng của kiếp trước của ngài á, nó gì còn tồn dư, nghiệp sát của ngài á, nó còn gì, nó còn theo để nó báo oán. Cho nên á, một hôm có một cái gã đi qua đường đến để xin tá túc. Ngài nhìn thấy cái vị đại sư đó, nhìn thấy cái mặt cái vị xin đi tá túc, xin qua đường tá túc này, ngài thấy thì không có bảo hành. Có nghĩa là sao? Nhìn mặt mũi nó là nhìn như đầu trộm đuôi cướp ấy. Cho nên ngài bảo với tiểu, bảo với cái chú tiểu của mình, chú thị giả của mình á, ta thấy cái người này á, nó không bình thường, không tốt, cho nên con cho nó gì, cho nó ăn xong rồi đuổi nó đi, không cho nó ngủ lại qua đêm ở đây. Nhưng cái chú tiểu á, thấy nó khéo mồm, nó cứ khẩn khoản, nó xin, nó trình bày, nó khéo mồm rồi các thứ, nó xin. Thế là chú tiểu gì, thì khi mà thầy nói như vậy, chỉ đạo như vậy xong thì liền vào nhập thất, liền vào trong thất và tĩnh tu. Chú tiểu ở ngoài thì đem cho cái người qua đường nó ăn cơm, ăn xong một cái thì nó cứ bảo là thôi đêm tối rồi, thầy cho con thì xin ngủ lại qua đêm, sáng mai con đi thôi. Nó cứ xin như vậy mà nó khẩn khoản, rồi nó khen cho một chút. Con đi rất nhiều nơi thì chưa bao giờ thấy ai tốt bụng như gì, như sư thầy. Ở đây cả thầy trò đều quý, cái nơi hoang vắng như thế này mà gì, cho chúng con thì được tá túc ở lại qua cái lúc khó khăn vất vả đi trên đường để khát nước đói ăn như thế này. Ôi giời, chú tốt bụng quá, nó khen cho một tí thế là sướng. Sướng thế là rồi thôi, làm trái lại lời sư phụ mình, liền lại cho gì ạ? Cho hắn kia ngủ lại qua đêm. Đến nửa đêm thì tự nhiên cái hắn kia gì, thấy cái căn nhà, cái khu, cả cái cánh rừng đó nó vàng rực rỡ. Đặc biệt là gì? Trong cái thất của thầy trụ trì, trong cái thất lá thôi, nhưng mà cái ánh sáng nó tỏa ra và gì, ở dưới đất thì toàn bằng vàng. Cho nên hắn ta nghĩ là gì, ông thầy này á, ông ấy tu và đắc đạo hay sao mà cả cái mặt đất này bằng vàng như vậy. Cho nên hắn ta khởi cái ý, khởi cái lòng tham. Hắn khởi lòng tham là sao? Nếu bây giờ ta mà vào mà giết ông thầy này thì ta sẽ cướp được tất cả, ta sẽ lấy được tất cả cái của cải vàng bạc ở trong cái nhà, cái gì cũng bằng vàng hết, ta sẽ lấy được rất nhiều vàng. Và hắn khởi cái lòng tham lên, liền hắn vào bếp, hắn vác con dao xuống và hắn gì, đâm mấy nhát và vị thầy kia gì, liền là chết. Cho nên chúng ta thấy không? Đấy, tu đến nỗi là gì, biến đất thành vàng, cả mặt đất thành vàng ròng rồi mà còn bị cái kẻ gì á, lang thang đầu đường xó chợ nó đến ngủ qua đêm, biết là nó là kẻ không thể tin tưởng, bảo tiểu cho đi rồi nhá, nó nịnh ông tiểu vài câu, ông tiểu gì cho nó ở lại, và tối lại nó giết gì, giết mất ông thầy. Đó, chúng ta thấy đấy là gì, gọi là nghiệp sát. Cái nghiệp sát của vị ấy còn gì, chưa hết. Cho nên chúng ta thấy tu cả đời mà đến khi gần được vãng sinh còn bị báo chướng, nghiệp chướng, bệnh chướng, thậm chí có vị gặp phiền não chướng mà không đi được là như thế. Đây là cái lúc cần từ nghiệp rất là quan trọng. Vì vậy mà chúng ta biết rằng chúng ta tu cả đời tinh tấn như thế này đó, nhưng mà đến lúc khi chúng ta nằm xuống, nằm ốm trên giường bệnh, bình thường còn sống thì chồng, vợ chồng, con cái cháu chắt đều hoan hỉ cho chúng ta tu. Vì sao? Vì có thể là gì, đứa con trai, đứa con gái, đứa con dâu, con rể của mình đã nhìn cái sổ đỏ của gì, của ông bà là trị giá hàng mấy chục tỷ, cho nên nó nghe theo. Nó biết rằng là ông bà còn ở trong gì, ngân hàng còn mấy cái sổ tiết kiệm là đến vài chục tỷ, vài tỷ nữa, cho nên gì, nó nghe theo. Nó biết là ông bà còn để ở đâu đó vài cây vàng, vài chục, thậm chí vài trăm, vài nghìn cây vàng, cho nên gì, nó còn nghe theo. Nay ốm ốm đau đau ra rồi, bắt đầu thì nó bảo thôi, ông bà hay là bố mẹ gì mệt rồi thì di chúc lại cho con, sang tên cho con cái sổ đỏ, di chúc lại cho con cái quyền đi rút cái sổ tiết kiệm, hay là gì vàng bạc bố mẹ để đâu thì ấy cho con, thì con biết, giao cho nó xong một cái, nó quay ngoắt 180 độ và nó gì, nó làm trái ngược lại với cái bản ý của mình. Tưởng là chết luôn được nhưng nó chả chết cho. 5-3-7 tuần nó chả chết, 5-3-7 tháng nó chẳng chết, thậm chí 1-2 năm nó chẳng chết cho. Cuối cùng muốn tu nó chẳng tu được nữa. Tâm sân thì lúc đó lấy lừng khởi lên, tiền của cải vàng bạc đất đai nhà cửa giao hết cho nó rồi. Bây giờ bảo là mình sắp chết, bảo là cho người đến để trợ niệm cho. Nó làm luôn một câu, trợ mới niệm cái gì. Nó bảo là không cần phải như thế, hoặc là gì, thậm chí nó chẳng thèm nói gì, thậm chí nó chửi cho. Tôi xem một cái clip cách đây khoảng độ 2 tháng, không phải, tất nhiên không phải người Việt Nam, người Trung Quốc. Có một cô con gái nhá, không phải con dâu nhá, con gái chăm mẹ. Mẹ ốm nằm chỉ còn quắt quýu, tôi nghĩ là chắc là bà cụ phải ốm từ lâu lắm rồi. Chỉ còn cái da và cái xương thôi. Duy nhất có cái miệng của cụ là vẫn gì, vẫn nhai, há cái nhai tỏm tẻm như thế, không biết nhai cái gì. Đứa con gái các vị biết nó thay quần áo cho ông, cho bà cụ làm cách nào không? Dùng chân nó đá, dùng chân nó xỏ bên này, nó đá hắt tung bà cụ sang bên kia. Rồi nó cái chân nó chùi, xong bắt đầu thì nó lại tiếp tục, nó cứ lăn như vậy, dùng chân nó đá, nó đá từ góc này sang góc kia của giường. Mà bà cụ thì chân tay cứng đờ đờ hết rồi, mà chỉ có cái miệng là nhai tỏm tẻm thôi. Chúng ta thấy mà đây báo chí nói là con gái đấy, và cái cô ta bị pháp luật, bị công an, cảnh sát Trung Quốc bắt và thẩm vấn, và chắc chắn sẽ bị xử cái tội hình sự vì ngược đãi gì, ngược đãi người thân, mà đặc biệt là ngược đãi mẹ mình đó. Rồi Việt Nam chúng ta, ở trên Tây Nguyên có cái trường hợp mà xích bố, vì bố bị thần kinh, cho nên là nói thần kinh thì cũng không phải là thần kinh. Đấy, ông kiểu như cũng hay chẳng hay làm hại gì ai, kiểu như cứ hay đi thôi, hay đi từ nhà này sang nhà khác thôi. Thế là nó tức về, nó làm xích, nó xích lại, xích cả chân cả tay lại, xích cá vào cổ này nữa, xích như là xích con thú, như xích con chó. Cho nên là đời nay các quý vị cứ thích nuôi chó mà xích nó, đời sau nó sẽ xích lại mình đấy. Không, tôi nói thật đấy, con nuôi thì thả cho nó đi, mà bây giờ thành phố Hà Nội thì nó khó này. Cách đây mấy hôm tôi nghe là thành phố Hà Nội ra cái chỉ thị là giống như ở bên Tây ấy, là chó mà thả rông ngoài đường là sẽ bị cái đội bảo an là họ đi bắt, sau 72 tiếng đồng hồ mà không thấy ai đến nhận hoặc đến chuộc là họ thiêu hủy con chó ấy, tức là họ giết con chó ấy. Đó. Đấy, chúng ta thấy mà nuôi á, mà xích á, giống như á, chim lồng cá chậu á, thì con thú mà chúng ta nuôi, chúng ta xích nó mãi như thế, đánh mất cái sự tự do của nó, thì sau này cũng sẽ có người nuôi mình. Một kiếp nào đó có người nuôi mình và xích mình. Mày ai thích nuôi chim cảnh thì cứ nuôi đi. Một kiếp nào đó chúng ta cũng sẽ làm chim cảnh để cho người ta gì nuôi mình. Đấy, người ta cho mình ăn hàng ngày đó, hót cho người ta nghe. Đó. Cái đấy cũng quy luật nhân quả mà. Quy luật nhân quả. Không có sai. Trong kinh Đức Phật nói luật nhân quả, bây giờ chúng ta thích và chúng ta đối xử với chúng sinh như thế nào, thì sau này chúng sinh cũng đối xử với ta như thế. Nếu mà chúng ta nuôi con chó, con mèo cho nó làm bạn, chúng ta coi nó như một người bạn, chăm sóc nó như một người bạn, thì sau này nó thì cũng coi chúng ta như một người bạn. Còn chúng ta đối xử với nó như là một cái gì, như một cái con thú để cho chúng ta tiêu khiển cái thú vui á, hành hạ nó, thì sau này nó cũng hành hạ mình và coi mình là cái thú tiêu khiển, thú vui cho để cho nó vui chơi đó. Đấy, cho nên nhân quả nó rõ ràng, không có sai. Vì vậy mà bây giờ các Phật tử chúng ta tu tập làm sao đó mà chúng ta ít nhất cũng phải hành trì được khoảng 20-30% ở trong cái bộ niệm Phật thập yếu này, để có một cái cơ duyên. Chúng ta chưa đủ công đức, phúc đức, nhân duyên để biết trước ngày giờ, hoặc là chưa được Phật báo cho chúng ta biết trước, thì ít nhất cũng được gì, bạn bè đồng tu đến trợ niệm cho chúng ta, con cháu họ hàng nội ngoại đồng ý cho gì, cho bạn bè đồng tu chúng ta đến để trợ niệm cho chúng ta, đặc biệt là gì, người thân của chúng ta đó. Cái việc trợ niệm rất là tốt các quý vị, rất tốt. Đây hôm rồi thân mẫu của Sư Ông Hòa, thân mẫu Sư Ông Giác Hòa, bình thường bà cụ mới gặp Phật pháp có mấy năm nay thôi, 2-3 năm nay gọi là mới biết đến Phật và mới ra chùa thôi. Ngày xưa cũng không tín tâm, nhưng mà gần đây vì chắc là con trai đi tu về cũng cảm hóa được, nên bà cụ rất là tín tâm, cũng niệm Phật, cũng tụng kinh Địa Tạng, cũng nghe giảng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật 2-3 năm nay rồi, biết đến Phật pháp mà cái là tụng kinh học Phật luôn. Thế vừa qua thì trước đây thì bà cụ cũng nghĩ là thôi, chết thì ở trong quê mà chết thôi. Xong rồi thì chôn bình thường với các cụ gia tiên rồi họ hàng nội ngoại ở gần nhau cho nó vui. Nhưng mà một thời gian gần đây khi phát hiện ra căn bệnh quái ác, đó là căn bệnh ung thư, thì bà cụ lại nói với con trai của mình và mọi người là thích ở ngoài chùa. Và đặc biệt mấy cái ngày cuối cùng thì bà cụ không muốn ở nhà và bảo con với bảo người thân là cho tôi ra chùa. Và cái nguyện vọng cuối cùng của bà cụ là gì? Được chết ở trong chùa để tránh cái sự sát sinh hại vật của người thân. Vì ở trên quê tôi mà cứ có người nằm xuống là gì? Mấy con lợn đi ngay. Cứ nằm xuống một cái là gì? Chẳng biết cái việc ở trong nhà thì bàn lễ đám tang làm như thế nào, nhưng ở ngoài nó phải mổ lợn rồi. Ở ngoài là phải mổ lợn. Có tiếng lợn kêu thì mới có người đến thì có người đến phúng viếng và có người đến chia buồn nhiều. Còn nhà nào không có tiếng lợn kêu thì cũng có nhưng mà ít lắm. Cho nên họ rất nặng nề về cái vấn đề cố bàn, ma chay cái việc ăn uống trong khi có người nằm xuống, gọi là đám ma đó. Không đâu mà xa, ngày xưa tôi mới về đây năm 2003 ở xã Sơn Đông này. Năm 2003 đấy nhé, vẫn còn. Mà thì như tôi kể một câu chuyện đấy, ở bên cái xóm Công Trương bên này. Có một gia đình rất nghèo, nghèo lắm, nghèo hộ nghèo mà thực sự là thật là nghèo. Có người thân nằm xuống, không biết là chồng hay là bà mẹ gì đã nằm xuống. Phải đi vay hàng xóm 2 con lợn mới có người đến gì, mới có người đến đông người trong nhà. Chúng ta thấy nghèo đến nỗi phải đi vay 2 con lợn để làm ma cho người thân. Đã chết nằm xuống đây chơi chỏng có mấy người trong họ hàng, một vài người hàng xóm đến thôi, chẳng thấy ai. Nhưng nghe tiếng lợn kêu, bắt lợn kêu một cái thì thấy mọi người đến hỏi thăm nhiều lắm. Đấy là ngày xưa. Bây giờ ở Sơn Đông đây tiến bộ lắm. Tiến bộ bây giờ đám ma, đám chay, đám cưới, đám xin ở Sơn Đông đây thì tiến bộ rất nhiều. Đám ma đặc biệt là không ăn uống nữa. Không ăn một chút nào nữa. Chỉ có họ hàng xa về làm 2-3 mâm cơm tùy theo nhà nào. Chứ còn người dân ở đây đến viếng cái là xong là về. Gọi là đám tang theo cái gì nhỉ? gọi là gì? Văn minh hả? Việc cưới việc tang theo văn minh, theo lối sống văn minh của thành phố đó. Cưới bây giờ cũng không ăn nhiều nữa, còn đám ma thì không ăn nữa đấy. Còn ngày xưa về đây, tôi về đây là như thế, mà tôi cũng góp ý rất tích cực cho các bác lãnh đạo đảng ủy ban xã ở đây trong cái việc đó. Thậm chí cả cái quy hoạch nghĩa trang cho các thứ tôi cũng góp ý rất là nhiều đấy. Cho nên sau khi bà cụ nhà ông Hòa thì ra đây đi viện, tôi có biết đâu, xong khi nghe mấy sư nói lại thế thôi tôi mới biết. Bà cụ, nguyện vọng của bà cụ á là được mất ở chùa, cho nên đưa xuống viện thì khi mà cảm thấy không qua khỏi nữa thì bà cụ muốn là đi về. Sư ông điện cho tôi bảo là nguyện vọng của mẹ con như thế, xin thầy cho phép mẹ con đi về chùa. Tôi bảo tốt quá, thế rất tốt, về được chùa như vậy là tốt lắm. Cái thứ nhất là sau khi vừa nằm xuống không có ai khóc than, khiến cho vong linh của người mất không bị rộn ràng, không bị xao xuyến, không bị thổn thức, không bị gì, không bị cái ngoại cảnh ở bên ngoài nó làm cho gì tán loạn tâm hồn. Thế chúng ta biết là người thì khóc, con thì khóc, cháu thì gì thì gào, nhìn thấy con, nhìn thấy cháu mà cái tâm niệm phàm phu nó nổi lên thì rất khó để được vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh. Cho nên về chùa như vậy tôi nghĩ rất tốt. Và tôi bảo thế thì đưa bà cụ về. Về tới một tí thì tôi đang ở chỗ sân, tôi bảo mọi người về rồi, để bảo mọi người bảo về xong rồi tôi bảo thì để tôi xuống xem thế nào. Thế tôi bảo vừa xuống mà vừa bảo tôi xuống xem thế nào mà cái thì tôi đi xuống thì mấy người bảo là đi lên chỗ cái gốc cây cây nhãn cho đại tượng, bảo cụ vừa đi xong. Vừa đi xong thì tôi xuống tới nơi, tôi khai thị cho vài câu, tôi bảo thôi rút oxy ra, để oxy như thế niệm rồi đi về Tây Phương mà ngậm cái oxy mà đi như thế thì xấu lắm. Bỏ oxy ra, chịu đau một tí thôi, phút, hai phút thôi. Bình thường thì người ta bảo sau khi người ta mất đi phải để nguyên hiện trạng không được động vào tí nào, thì tôi bảo không sao. Tôi bảo cho rồi, chịu đau một tí, coi như con kiến nó đốt thôi, có gì đâu. Ai lại để như thế mà để niệm Phật về Tây Phương thì nhìn nó xấu quá, mọi người đến rồi nhìn xấu quá, để cái bình oxy bên cạnh ngậm cái oxy như vậy, hành giả tu tịnh độ về Tây Phương mà nhìn thì chán chết như thế, ít nhất nó cũng phải nhìn nó bảnh bao hoành tráng một tí chứ, đúng không? Về Tây Phương cực lạc thế giới, các thế giới khác họ nhìn thấy chúng ta ngậm oxy mà về, họ bảo ôi cái trường hợp này yếu quá. Cho nên tôi bảo là thôi, chịu khó đau một tí để bỏ oxy đi niệm Phật. Không chỉ một thế giới Sa Bà chúng ta cầu sinh Tây Phương đâu, chủng chủng vô lượng vô biên các thế giới cũng cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới. Chúng ta về cũng phải đàng hoàng mà về, không có để là xấu mặt thầy của chúng ta. Thầy của chúng ta là ai? Là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chúng ta thế giới này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn thầy của các vị ở các thế giới khác cũng có các Đức Phật. Vô lượng vô biên thế giới khác thì vô lượng vô biên các Đức Phật. Các thế giới khác họ về là gì? Hoan hỷ hoành tráng. Ta cũng về cũng phải đường đường chính chính, đới nghiệp vãng sinh cũng phải gì ra đi một cách gì tự do tự tại, nhìn cái vẻ bề ngoài cũng phải gì đầy đủ cái dáng đại nhân của một người được vãng sinh về Tây Phương chứ. Cho nên tôi bảo thôi chịu đau tí, nghĩ trong bụng phải chịu đau tí, và tôi bảo chịu đau tí nhá, tháo ra để mọi người trợ niệm nhìn cho nó gì dễ coi chút. Tháo ra thì đi xong bảo mọi người niệm. Niệm đến 4 giờ sáng vẫn thì cứ cứng đơ như thế, người thì vẫn miệng thì vẫn há, mặt mũi thì vẫn thâm xám hết lại. Đấy có cô Bích Nghiêm đúng không, theo từ đầu đến cuối này thâm xám lại, thì tự nhiên là thì thầy lên cảnh sách, thì với đại chúng lên cảnh sách xong để cho sư ông với gia đình ra lễ tăng để cầu xin các việc nhập quan phát tang rồi di quan tống trung hỏa thiêu vân vân, lo các công việc là đúng như cái pháp. Trong tăng thì cũng có pháp của tăng, ngoài đời có pháp của ngoài đời, tăng cũng phải có pháp của tăng. Cho nên là sư ông với người nhà ra lễ xong thì cảnh sách xong, người nhà ra lễ xong một cái thì thầy đang bảo đi xuống để xem mọi người trợ niệm suốt đêm hôm qua thế nào. Gặp sư cô Bích Nghiêm hớt hải chạy lên bảo là thầy ơi, xin thầy xuống khai thị cho cụ với, vì cụ vẫn cứng lắm, người vẫn gì, vẫn thoại tướng vẫn xấu lắm. Vì cụ lúc mất, lúc trước khi mất, cụ có một cái nguyện này, nguyện chỉ mong trước khi ra đi được nhìn thấy thầy một lần cuối cùng, và được nghe thấy thầy, được thầy xoa đầu, thầy khai thị cho một lần cuối cùng. Khổ thân, lần này lần sau chớ có ai mà dạy mà nguyện như thế nhé, đừng có nguyện như thế. Nguyện như thế mà không gặp được tôi thì làm thế nào, tôi không đi được à? Phải nguyện làm sao đó cho con thì vừa nhắm mắt xuôi tay A Di Đà Phật đến xoa đầu phóng quang thọ ký tiếp dẫn thần thức của con đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứ nguyện ông Thịnh đến để làm cái quái gì? Nguyện gì mà nguyện dốt thế chứ lại. Không, tôi nói thật, may mà tôi ở nhà, tôi mà đi vắng thì nguyện như thế, mà tôi đi vắng, tôi không có công tác Phật sự, tôi đi vắng trong cái lúc mà các cụ đi thì làm thế nào, đúng không? Thế chờ tôi về được đâu. Ngày hôm trước, ngày hôm sau thì mang ra đồng, là mang lên đài hóa thân thì thiêu mất rồi. Làm sao mà chờ được? Cho nên đừng có dại gì mà nguyện như thế. May là bà cụ cũng duyên lành hội đổ, chắc tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, gieo duyên với Tam Bảo, lại cúng dường một đứa con trai vào chùa xuất gia nữa. Cho nên là lại tụng kinh Địa Tạng 2-3 năm nay nữa, vì vậy mà cái duyên lành nó mới hội đổ. Tò tôi bảo đi xuống xem, thì thấy sư cô chạy lên bảo hớt hải, bảo thầy ấy, bà cụ vẫn còn chấp lắm, có mấy thứ. Xin thầy khai thị cho. Tôi bảo tôi mất khoảng 3 đến 5 phút gì đấy. Muốn sờ đầu thì sờ đầu cái, nói vài câu. Thế tôi bảo thôi bây giờ niệm Phật đi, niệm tiếng 2 tiếng xong là được đấy. Thế xong rồi các cô niệm thêm, rồi bảo 1 tiếng xong nữa, bắt đầu thấy là miệng từ cái chỗ há ra thấy gì, bà cụ trở lại cười. Từ cái chỗ là cứng đơ ra mềm mại, và từ cái chỗ là nhìn thâm tím lên mặt mày, bây giờ thì hồng hào tươi như người gì, như người còn sống vậy, tươi lúc hơn cũng còn sống vậy, có đúng không sư cô Vinh Nghiêm? Nghe nói như vậy không biết tôi kể lại có phải không hả? Đó, và nghe là mọi người là còn nói là thân thể lúc bà Nguyệt đó, rồi lúc mà thay quần áo cho cụ là còn biểu diễn là chân tay là mềm, quơ lên quơ xuống các thứ để cho mọi người xem, người nhà rất là tin tưởng, rất là hoan hỉ. Chúng ta thấy đúng là cái bình thường là người mất thì vài tiếng đồng hồ sau thì cứng đơ đơ hết cả ra chứ, mà sao mà từ khi tôi xuống rồi khai trị cho bà cụ một tí, bảo mọi người thí niệm đi 1 đến 2 tiếng sau là được. Đúng là tiếng hơn tiếng sau là thoại tướng bà cụ thay đổi. Cho nên đấy cũng là duyên lành hội đủ. Gọi là duyên lành hội đổ, được chư tăng, được các Phật tử, được con cháu, được nội ngoại thân quyến hai bên cùng nhất tâm để cho mình gì, mình thỉnh chư tăng và các đạo hữu Phật tử trợ niệm cho mình suốt hàng chục tiếng đồng hồ như vậy. Đấy là cơ duyên, đấy là cái phúc báu của mình đã gieo trồng, đấy là cái nhân của mình, nhân lành của mình đã gì, đã trồng. Không phải đơn giản các quý vị đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói cố gắng cũng phải tu được 10-20%, 30%, lấy trong gì, trong niệm Phật thập yếu này, để khi ra đi được người thân họ hàng, con cháu vợ chồng gì hoan hỷ thỉnh chư tăng hoặc các đạo hữu Phật tử đến để trợ niệm cho. Sau khi mất mất rồi trợ niệm xong là làm nghi thức gì, nghi thức tống chung theo nhà chùa cho, không có nó đoán ông thầy phù thủy về nó bùa, nó yểm, nó chấn cho mà thần thức chưa về Tây Phương hẳn, vẫn còn gì định nghiệp trong vòng 49 ngày hoặc 7 ngày hoặc vài ngày sau ở quanh quanh ở nơi đó, khởi tâm sân lên một cái gì cũng liền mất luôn. Chúng ta thấy không? Cho nên duyên lành ở đâu? Duyên lành ở đây. Phúc báu ở đâu? Phúc báu cũng ở đây. Tất cả đều gì, đều ở trong cái chỗ hành trì tu tập hàng ngày của chúng ta vậy. Để lại vậy. Cho nên ở đây Hòa Thượng mới chia thành 10 cái gì? Chương. 10 chương. Chương thứ nhất là gì? Là niệm Phật phải vì thoát sinh tử mà niệm. Niệm Phật phải vì thoát sinh tử mà niệm Phật thì sẽ gì? Sẽ thành tựu được cái hạnh nguyện của mình. Còn niệm Phật vì cầu mong cho gì? Cho mua may bán đắt. Tức là đi chợ, đi buôn, đi bán, mua may bán đắt. Đi 1 về 10, đi tươi về tốt. Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giỏ giọt như nước của cà phê phin đó, thì không đúng rồi. Người niệm Phật mà cầu mong như thế là không đúng rồi. Niệm Phật mà cầu mong Phật làm sao chỉ cho con một cái con số độc đắc, là con thì chúng có sổ số độc đắc vài trăm tỷ thì cũng không đúng rồi. niệm Phật mà mong làm sao cho Phật Bồ Tát chỉ cho con một lô đề con đánh nhỉ, một lô đề bạch thủ con bán cả nhà cả cửa con đánh một quả là gì, con được mấy căn biệt thự á. Sai rồi. Niệm Phật ra mà mong làm sao đó gì, con đi buôn gian bán lậu mà cho gì công an cảnh sát nhìn thấy con có mắt như mù, có tai như điếc, có chân như gì như què á, súng bắn không nổ á, đao phóng không tới vân vân, niệm Phật như thế là gì, là sai rồi. Niệm Phật làm sao á mà cho gì, cho tất cả gia đình nhà con cái gì cũng tốt, còn bà hàng xóm thì mặc cha chúng nó thì cũng sai luôn rồi, tất cả đều sai đó. Niệm Phật mà chỉ cầu mong cho bản thân, còn tất cả chúng sinh á, mặc xác nó lại càng sai nữa đó. Cho nên ở đây chúng ta niệm Phật là gì, ngài dạy chúng ta phải vì thoát, vì liễu thoát sinh tử mà niệm Phật. Niệm Phật như thế thì như trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì, một câu A Di Đà Phật vừa được đề khởi lên liền tiêu được 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Đó, 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ. 80 ức kiếp các quý vị. 80 ức kiếp. Chữ thiên là nghìn này. Chữ vạn đó là gì? Là mình gọi là 1 triệu này. Chữ ức á là 10 triệu. Thiên vạn ức, ức là ở đâu? Mười triệu hay 100 triệu gì đó, để tôi lâu lâu rồi không nhớ lại, hình như là 100 triệu thì phải. Thiên vạn ức, thiên là 1.000, vạn là 1 vạn hay mình gọi là 1 triệu ức. Lâu lâu rồi tự nhiên không nhớ lại cái danh từ của chữ Hán đó. Đó, như đại khái là 10.000 hay 100.000 gì đó, nó rất là nhiều. Nhưng chúng ta biết là 80 ức kiếp, 80 ức kiếp như vậy, sinh tử chỉ một câu A Di Đà Phật để khởi lên nhất tâm để cầu vãng sinh, cầu liễu thoát sinh tử thôi, thì chúng ta giải trừ được cái nghiệp chướng lớn lao như thế. Vì sao? Vì nương vào A Di Đà Phật, nương vào nguyện lực của A Di Đà Phật, thần thông công đức phúc báo của A Di Đà Phật, nguyện lực của A Di Đà Phật. Giống như hôm qua tôi lấy ví dụ gì, tôi nói rất là nhỏ như thế này, nhưng mà do cái gì, do cái sự khuếch đại của bộ gì ạ, cái mic này và bộ gì, bộ âm ly, cho nên gì, cả nhà chúng ta đều nghe rất là rõ, nghe rất là to, nghe rất là rõ. Đó. Nguyện lực của A Di Đà Phật còn gì, gấp hàng trăm nghìn vạn ức lần như thế, thậm chí vô lượng vô biên A Tăng Kỳ lần như thế. Đó. Đấy, cho nên niệm Phật, nếu vì thoát ly sinh tử mà niệm thì chắc chắn là công đức vô lượng vô biên. Niệm Phật mà vì cầu danh văn lợi dưỡng thì cũng có phúc đấy. Đó. Cũng có lộc đó, có tài đó, nhưng mà gì? Ít thôi. Đó. Vì còn có gì? Có hình tướng để mà cầu thì được ít thôi. Đó. Cũng có người niệm Phật để cầu gì? Khỏe mạnh. Cầu đảo bệnh thì thân thể được mạnh khỏe, bệnh tật được tiêu trừ. Có trường hợp đó, mà chắc chắn có trường hợp đó, không phải giả. Thứ hai nữa là niệm Phật phải phát gì? Phát lòng Bồ Đề hay gọi là phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm gì? Cái tâm gì? Tâm gì thì vào chính trong bài giảng chúng ta sẽ thấy ngài dạy chúng ta thế nào là niệm Phật phải phát tâm Bồ Đề. Thứ ba là niệm Phật phải gì? Phải dứt trừ lòng nghi. Niệm Phật mà còn nghi á thì không thành tựu. Có một vị thượng tọa ở Việt Nam chúng ta, hơn chục năm trước, ngài rất nổi tiếng về mở cái đạo tràng các khóa tu niệm Phật cho các Phật tử, phải nói là nổi tiếng số 1 của Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ, khoảng độ chục năm về trước, 5-7 năm về trước. Đấy là về trước. Nhưng mà 2-3 năm gần đây, tôi xem qua một vài bài giảng của ngài thì thấy chắc chắn rằng qua bài giảng của ngài nhìn thấy này, hình như là ngài đang hoài nghi về vấn đề vãng sinh thì phải. Thậm chí trong bài giảng của thầy ấy có nói rằng á, nào có thấy ai gì, có thấy ai vãng sinh đâu, có thấy ai còn sống mà nói mình vãng sinh với chưa ngày giờ vãng sinh đâu, chỉ thấy là gì, nói là chết mới vãng sinh. Chết mới vãng sinh, có ai chứng minh được là chết mới vãng sinh? Chẳng ai chứng minh được. Rồi nữa, cái việc là gì, người vãng sinh lưu xá lợi, ngài cũng nói là gì, đấy là do toàn những người bị bệnh ung thư mà lưu xá lợi đấy chứ. Bị bệnh ung thư mà lưu xá lợi có nghĩa là sao? Thầy giải thích là bị bệnh ung thư là tiêm hóa chất, truyền hóa chất, cho nên là sau khi đem hỏa thiêu những cái hóa chất đó là chưa tan hết ở trong cơ thể, cho nên những cái hóa chất đó nó lưu thành gì, lưu thành những cái cục xương xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ trắng trắng, đó là do gì, những người bị bệnh ung thư mà sau khi hỏa thiêu đi mà như vậy. Xin thưa các vị, nếu mà người bị bệnh ung thư thì vô số những người bị bệnh ung thư sau khi chết đi đem thiêu có cái gì không? Toàn cho và xương thôi các quý vị. Có cái gì là xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ trắng trắng nó kết đâu, toàn xương thôi. Nếu mà thiêu thành gì, thiêu cái nhiệt độ cao lên thì toàn là gì, cho thôi. Đó. Nhưng mà người niệm Phật, người bị bệnh ung thư mà niệm Phật nhất tâm, người bị tất cả các bệnh khổ mà niệm Phật nhất tâm mà được vãng sinh. Nếu mà người đó muốn lưu lại một cái gì đó để cho người hậu học họ có niềm tin, gọi là phương tiện, đây gọi là phương tiện quyền xảo để giúp cho những người sống ở nhân gian này có một cái chút niềm tin vào Tam Bảo Phật Pháp, vào Pháp Môn Tịnh Độ, vào thế giới Tây Phương Cực Lạc, vào hạnh nguyện và công đức của Đức Phật A Di Đà, vào cái sự gì, cái sự gia trì và tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà đối với chúng sinh niệm Phật cầu sinh về thế giới của ngài là gì, có thật. Cho nên người đó phát nguyện lưu lại một cái gì đó, một nắm xương tàn biến thành một vài viên xá lợi, thậm chí là một vài gì, một vài chén xá lợi, thậm chí một vài bát xá lợi, vân vân, có cái trường hợp đó. Cho nên ở đây chúng ta phải nói niệm Phật là phải dứt trừ lòng nghi. Chúng ta ta nghi ta đã là sai rồi, ta nghi Phật á, nghi tổ á, thì lại càng sai nữa các quý vị. Ta nghi chính bản thân mình á, người tu nghi chính bản thân mình đã là sai. Ta nghi bạn bè, ta nghi gì đồng đạo, ta nghi thầy tổ mình đã gì, đã là đi quá xa rồi. Nghi bản thân mình, nghi bản thân mình từ trước đến nay học những cái bộ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, học những bộ kinh nói về có Tây Phương Cực Lạc, không biết có đúng không ta, hay là do gì, do mấy ông sư ở Trung Quốc, do mấy ông sư Ấn Độ, mấy ông sư Trung Quốc là gì, nó gì, nó bịa ra, nó muốn thành lập một cái tôn giáo mới, nó làm lu mờ cái gì, cái đạo của Đức Phật Thích Ca, nó hiển dương cái đạo của ông Phật Di Đà ở đâu đâu chẳng ai nhìn thấy bao giờ cả. Tôi có nghe một vài vị sư nói như vậy rồi. Một vài vị sư nói mấy ông thầy tu theo Tịnh Độ là gì, là phản phúc. Họ nói, tôi hỏi vì sao mà phản phúc, họ bảo là cái ông thầy, ông bản thầy gốc của mình, ông bản sư của mình ấy, là ông Phật Thích Ca, không đi tuyên truyền, lại suốt ngày tuyên truyền là gì, niệm A Di Đà Phật, có khi cả cuộc đời chẳng niệm được câu gì Thích Ca Mâu Ni Phật bao giờ mà suốt ngày cứ A Di Đà Phật, đó chẳng phải là gì, phản thầy hay sao? Không phải. Họ không hiểu. Nếu họ học, họ sẽ hiểu rằng á, cái câu A Di Đà Phật chính là ai dạy? Chính là Thích Ca dạy chúng ta niệm. Vì Đức Phật Thích Ca thì ngài không có bản nguyện tiếp dẫn chúng sinh ở lại thế giới này để thành Phật. Vì thế giới này là một thế giới gọi là uế độ, thánh phàm đồng cư, phàm nhiều thánh ít, tham sân si nhiều hơn là gì? Hơn là con người sống thanh tịnh tâm hồn. Cho nên nếu mà chúng sinh ở lại thế giới này, ngài thấy gì, không sớm thì muộn nó cũng sẽ bị cái vòng xoáy sinh tử luân hồi nó gì, nó lôi cuốn lặn hụp chả vay ở trong gì, trong luân hồi lục đạo, trời người, ngạ quỷ, A-tu-la, địa ngục, súc sinh đó các quý vị. Cho nên là Thích Ca Mâu Ni Phật ngài không có cái nguyện là muốn, không có cái nguyện là muốn độ chúng sinh ở lại thế giới này lâu dài, vì có Phật, chúng đệ tử của ngài á còn kính nể, còn á lo sợ, ngài còn dùng các phương tiện thiện xảo để quở trách, để răn dạy, để khuyên bảo, thậm chí là để gì, để mắng các quý vị ấy, dùng các phương tiện để mắng nhiếc các quý vị ấy, để cho các quý vị gì, các quý vị ngộ ra để tu hành tinh tiến. Nhưng nay Đức Phật nhập Niết Bàn đấy rồi, chẳng biết thế nào được. Nó ăn thịt uống rượu thì nó bảo là gì? Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối, đúng không? Thích đủ các thứ à, cho nên rất là khó mà chẳng ai nói được. Thậm chí là gì? Ở trong quyển Đường Xưa Mây Trắng của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, Ngài có nói rằng cái thời mạt pháp này ma cường pháp nhược. Tức là gì? Ma thì gì? Thì mạnh, thì khỏe. Còn Phật pháp thì gì? Thì yếu. Nhược tức là yếu, là gầy, là yếu, là gầy. Chúng ta thấy quả thật như vậy. Nhìn trên thế giới, nhìn trên thế giới quan Phật giáo bây giờ, chúng ta tưởng mơ hồ tưởng tượng như là Phật giáo đang gì, đang phát triển lắm, đang vững mạnh lắm và đang gì, đang thịnh vượng lắm. Nhưng mà thực tế đó chỉ là gì? Hình thức thôi, cái vỏ bên ngoài thôi các quý vị. Bên trong ấy mà cũng nát bét, cũng thối rữa như ai thôi. Thực tế nó lại như vậy. Đây tôi nói này, tôi nói thực tế, không phải là nói xấu xa gì một ai đâu. Đó cho nên nó khó. Vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài thấy rằng cái thời chính pháp 10 người tu 7-8 người giải thoát giác ngộ. Thời tượng pháp thì 10 người tu 7-8 người gieo duyên, 1-2 người giác ngộ. Thời mạt pháp 1000 người tu mới chỉ có 1-2 người có thể gì giác ngộ. Còn giải thoát hay không thì cũng còn xa vời lắm. Giác ngộ với giải thoát cách nhau gì ạ? Một trời một vực các quý vị. Giữa mê đến giác ngộ á, đã cách nhau gì một đoạn đường khá xa rồi, rất xa rồi. Mà từ giác ngộ cho đến gì, đến giải thoát là gì, cả một con đường dài rất rất xa nữa. Chứ không phải là giác ngộ là giải thoát ngay được đâu quý vị. Giác ngộ tức là gì? Giác tức là gì? Hiểu. Ngộ tức là biết. Giác ngộ tức là hiểu biết được. Ví dụ như là chúng tôi này hiểu biết là gì? Đời là vô thường. Giống như trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật nói gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, vân vân. Hiểu được như thế cho nên xuất ra đi tu. Các sư cũng hiểu được như thế cho nên thì xuất ra đi tu. Nhưng xuất ra đi tu vào chùa rồi ấy, nó lại cả một vấn đề ở trong chùa nữa. Không phải là ai cũng có thể hiểu từ cái hiểu đó. Xuất ra rồi, cạo tóc mặc áo rồi là tinh tiến, giữ gìn chọn đủ 250 giới, cho tăng 348 giới cho ni. Và không phải ai cũng có thể ngày ăn một bữa trì bàn, trì bình, khất thực, tối ngủ gốc cây như thời Phật ngày xưa được. Không có. Thời buổi này thì quả thật là thật hiếm. Tôi cứ nói một ngày tu tập 6 thời khóa tụng khóa niệm, buông xả tất cả, 6 thời thiền định công phu hoặc niệm Phật trì chú công phu thôi. Không có ai làm được điều đó mấy đâu các quý vị. Cho nên ở đây phải nói này, đó, ở cái thế giới này, Đức Phật Thích Ca thấy rằng cái thời mạt pháp, chúng sinh phần lớn là đi xuống, rất khó có thể đi lên được. Cho nên Ngài mới khuyên là gì? Thôi có một người bạn, một cái người bạn ấy đã từng là kết duyên tu đạo với nhau. Một ông thì phát nguyện gì? Thành Phật ở thế giới trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc để tiếp dẫn cho chúng sinh khắp nơi trên thế giới vãng sinh về đó. Nó được cái nơi gì? Cái nơi gọi là một cái môi trường tu học là tuyệt vời nhất. Không có cảnh sinh già bệnh chết tham sân si, cứ một lòng một dạ tu cho đến ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đó chính là gì ạ? Ông Phật A Di Đà. Còn một ông Phật á, một ông Bồ Tát á, Ngài phát nguyện gì? Thôi thì Ngài phát nguyện thành lập ra một cái môi trường tu tập như vậy, thì tôi sẽ gì? Tôi sẽ nguyện đi vào gì ạ? Rừng đao biển lửa. Tôi sẽ nguyện đi vào những nơi gì? Những nơi mà chúng sinh tham sân si chồng chất, để giáo hóa từng người có duyên, đem nó về gì? Hướng nó về cho Ngài, dạy dỗ nó. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca được ví như là gì ạ? Người cha lành có sức gì? Sức mạnh nhảy vào nơi biển lửa luân hồi lục đạo này, cái biển dục luân hồi lục đạo ở thế giới Sa Bà này để gì? Thuyết ra kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và các kinh điển, dạy cho gì? Những chúng sinh có duyên để cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó có người mẹ hiền Tần Tảo dạy dỗ cho gì? Cho chúng ta thành người. Đó, Thích Ca giống như người cha lành, A Di Đà giống như người mẹ hiền, hoặc là gì? Giống như một người thầy tốt hướng dẫn cho chúng ta không bị thoái chuyển nữa trong con đường tu tập nữa. Vì vậy á, chúng ta niệm A Di Đà Phật không phải là chúng ta phản bội lại á là thầy của mình là Thích Ca Mâu Ni Phật, mà niệm A Di Đà Phật chính là chúng ta đang gì á, đang y giáo phụng hành. Theo như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì, chúng ta niệm A Di Đà Phật chính là chúng ta gì, đang tuyệt đối làm theo lời dạy của vị giáo chủ ở thế giới này, chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta tuyệt đối làm theo lời dạy của ngài. Vì thời mạt pháp này các pháp môn tu khác phần lớn chỉ là gieo duyên với gì, với Tam Bảo mà thôi. Còn pháp môn tịnh độ nếu nhất tâm dốc lòng tu tập á, thì một đời vãng sinh, một đời vãng sinh, một đời thành Phật, một đời không bị thoái chuyển nữa. Đó mới là gì? Con đường rốt ráo. Đó mới là con đường rốt ráo. Ấn Tổ ngài cũng dạy tương tự như vậy. Rồi Đại Lão Hòa Thượng Thiền Tâm ở trong bộ niệm Phật thập yếu này, ngài dạy chúng ta thì niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi. Nghi thầy, nghi tổ, tuyệt đối không. Nghi bản thân mình, niệm Phật không biết mình có đủ phúc để vãng sinh không nhỉ? Cũng tuyệt đối không. Nếu mà mình khởi cái lòng nghi là mình kém phúc chướng duyên, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, nghiệp chướng bời bời như thế này làm sao mà được vãng sinh? Mình khởi là cái tâm như thế, đó là gì? Đó chính là nghi mình, nghi mình. Khởi ra thì cái tâm gọi là lời các tổ dạy, không biết có phải thật không? Phải lời Phật dạy, thì lời tổ dạy có thật không? Đó là gì? Nghi người. Nghi kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, vân vân. Những bộ kinh mà Phật nói cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không biết có phải Phật nói không? Đó là gì? Nghi Pháp. Nghi mình, nghi thầy tổ, nghi bạn đạo, nghi Pháp. Tức là nghi kinh đó, gọi là nghi Pháp. Nghi không biết có phải Phật nói không, hay là do gì? Do các vị tổ sư bịa ra. Đó gọi là nghi Pháp. Nghi mình, nghi thầy, nghi bạn, nghi Pháp. Rồi nghi cả gì? Nghi cả không biết có Tây Phương Cực Lạc thật không? Người niệm Phật có vãng sinh không? Có thấy ai vãng sinh đâu? Chỉ nói thấy chết mới vãng sinh, sao không thấy sống mà vãng sinh? Xin thưa các quý vị, sống vãng sinh cũng có. Các quý vị xem mấy cái băng đĩa gần đây nói về các vị cư sĩ, các vị pháp sư tu tập ở trên Đông Thiên Mục Sơn của Trung Quốc. Chính là cái đạo tràng mà ngài Tuệ Viễn ngày xưa ngài sáng lập ở trên cái núi Đông Thiên Mục Sơn ấy. Chúng ta thấy tự do tự tại vãng sinh, đứng mà vãng sinh. Đứng vãng sinh các quý vị. Rồi một sư bà ở trong Đồng Nai á, mấy năm trước á, sư bà thì cũng tự do tự tại đứng vãng sinh. Ngài tuyên bố trước là gì? Ni sư sư bà tuyên bố trước là gì? Sư bà sẽ đứng để vãng sinh, biểu diễn cho mọi người thấy rằng là có Tây Phương Cực Lạc thế giới, người niệm Phật á sẽ gì? Sẽ vãng sinh. Và sư bà gì? Đứng vãng sinh. Trong một cái tôi xem cái clip đó, cái băng đó, một cái ngày mà sư bà mở một cái pháp hội niệm Phật, thỉnh một vị sư đến để giảng, nhưng hôm đó lại thỉnh một vị sư Nam Tông đến giảng cơ. Thỉnh vị sư Nam Tông, tên sư Nam Tông phân biệt thì khác với cái mặc áo cà sa như chúng tôi này, các thầy mặc cái y là quấn trên mình và hở một vai bên phải này ra, theo như là y của Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Myanmar, hay là thời Đức Phật ngày xưa mặc y như thế. Còn y của chúng tôi mặc bây giờ gọi y Bắc Tông. Y này thì đã được cách tân hóa đi. Ở triều đại nhà Đường bên Trung Quốc đã cách tân hóa thành cái y này để cho phù hợp với người bản địa. Văn hóa và cái cách ăn mặc của người bản địa nó gần gũi nhau hơn. Việt Nam chúng ta thì cũng như vậy. Còn y Nam Tông thì chúng ta thấy là các cụ, các thầy là quấn một cái tấm vải dài và quấn trên người. theo như là y của thời Đức Phật mặc ngày xưa, y nào cũng là tốt cả, y nào y của Phật cả các vị. Có cái nó gì nó khác nhau cái cách may mặc mà thôi. Y áo nó chỉ là để dành gì, để che cái tấm thân giả tạm này, hoặc là để chúng ta gì, chế ngự và biết tàm quý, không lộ bày cái thân thể cha mẹ sinh ra mà thôi. Quan trọng nhất là cái tu tập ở bên trong. Tất nhiên y đối với nhà Phật, ba y cũng rất quan trọng. Thì cái này thì nó hơi dài, chúng tôi không có thời gian để nói về điều đó. Sau này nếu có duyên thì sẽ nói sâu hơn. Đó, nếu mà chúng ta thấy rằng không có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì sư bà biểu diễn bằng cái ngày để đoán các quý thầy đến để giảng về một khóa tu Phật Thất. Một đoán vào vị sư Nam Tông về để giảng. Thì một đại chúng về lên hết rồi vẫn thấy gì, ni sư đứng chắp tay ở đấy. Mọi người đi sang gì, sang tưởng ni sư vẫn đứng làm gì ở đấy. Thì sang gì, lay lay nhẹ nhẹ, không thấy ni sư nói gì nữa. Và sờ tay lên mũi thì gì, không thấy hơi thở nữa. Có nghĩa là gì? Tự do tự tại biểu diễn, đứng mà ra đi. Đấy không phải là gì, không phải còn sống mà ra đi thì làm gì? Không phải sống mà vãng sinh thì cái gì các quý vị? Sống mà vãng sinh còn gì nữa? Việt Nam chúng ta có chứ không phải đâu, cứ phải là Trung Quốc đâu. Việt Nam chúng ta không có, mà có mới thế kỷ thế gì? 19-20 đây thôi, đâu đã gì, đâu đã dài đâu. Chưa dài, chưa cách xa chúng ta đâu mà chúng ta bảo không có. Đó. Sang năm mà đi, sang năm mà đi vào đỉnh lễ tổ, lễ nhị tổ ở trong, sang năm chúng ta làm một chuyến đi tàu hỏa đi, sang sẽ đưa các vị đến chùa đấy. Chùa đấy cũng ở Đồng Nai, cũng gần đấy thôi. Gần khu vực đấy, cho chúng ta đến lễ tháp của ni sư. Đặc biệt các Phật tử chúng ta đến lễ tháp và cho nhiễu tháp và ni sư để gieo duyên lành với Ngài. Bây giờ chắc chắn Ngài đi theo sau Đức Phật A-di-đà rồi. Nếu mà chúng ta thì cầu nguyện vãng sinh về đó, có khi chúng ta gì, Ngài có khi là thầy chúng ta hoặc Ngài là bạn chúng ta đó. Tốt, rất tốt. Đó, niệm Phật mà khởi lòng nghi là không được. Nghi Phật, nghi Tổ, nghi Thầy, nghi Pháp chắc chắn đều gì, không có cơ hội vãng sinh đâu. Cho nên niệm Phật phải dứt sạch được lòng nghi. Rồi á, tiến tới là gì, niệm Phật phải gì, quyết định nguyện vãng sinh. Niệm Phật mà không phát nguyện vãng sinh á, ở trong niệm, trong Trung Phong Tam Thời niệm, trong Tam Thời niệm á, Ngài Trung Phong Quốc Sư Ngài nói gì? Ngài Trung Phong Quốc Sư Ngài dạy là niệm Phật mà không phát nguyện vãng sinh thì giống như cái đỉnh có hai cái chân thôi. Cái đỉnh mà có hai cái chân thì có đứng vững được không? Không vững được. Giống như kiềng có hai chân thì không đứng vững được. Cho nên niệm Phật phải có phát nguyện vãng sinh, phải có cầu Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đó chính là gì? Phát nguyện vãng sinh. Cho nên hàng ngày chúng ta tụng kinh Địa Tạng xong chúng ta phải nguyện gì? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo sinh này, hết một báo thân này, đồng sinh. Sinh về đâu? Đồng sinh về Cực Lạc. Đó là phát nguyện vãng sinh. Đó là vừa phát nguyện vừa hồi gì? Vừa hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh. Như vậy chỉ một bài phát nguyện ngắn như vậy thôi đã đầy đủ cả gì, cả phát nguyện và hồi hướng ở trong đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy niệm Phật, Ngài dạy phải quyết định phát nguyện vãng sinh thì mới được vãng sinh. Còn không phát nguyện thì có niệm Phật đến bể hầu bể họng đi chăng nữa cũng chỉ gọi là tạo duyên lành phúc báo ở thế giới này mà thôi. Rồi nữa Ngài bảo gì, niệm Phật phải hành trì cho thiết thực. Phải hành trì cho thiết thực, muốn vãng sinh thì phải hành trì cho thiết thực. Đi vào bài chính bài thì chúng ta sẽ thấy Ngài dạy từng mục từng tiết như thế nào. Rồi niệm Phật phải gì, đoạn tuyệt phiền não. Niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não. Tuyệt tức là gì? Là sạch. Niệm Phật phải đoạn sạch, làm đoạn tuyệt tức là quét sạch phiền não. Khó lắm các quý vị, khó lắm. Niệm Phật mà bảo quét sạch phiền não thì khó lắm. Nhưng mà chúng ta vẫn phải gì ạ? Vẫn phải phát nguyện, vẫn phải hướng gì? Vẫn phải hướng tới. Cứ bảo là nhìn ở đứng ở dưới này, nhìn cái quả đồi, cái quả núi, cái dốc nó cao như thế, bảo ôi dồi ôi, bao giờ cho leo được lên tới đỉnh chân tôi gì, tôi đau lắm, tôi đau khớp rồi, tôi gì, tôi mỏi lưng rồi, tôi đau lắm, sáng nay tôi chưa ăn, tôi đói lắm, tôi ngồi đây. Ngồi đây bao giờ cho lên được tới đỉnh đúng không? Chúng ta muốn đi thăm cái cảnh, cái ngôi chùa trên đỉnh núi, ví dụ như chùa Yên Tử chẳng hạn. Chúng ta muốn leo lên chùa Hoa Yên, leo lên chùa Đồng, leo lên lễ Phật, lễ Tổ ở trên đó. Mà chúng ta nhìn, ngước mặt lên nhìn lên, ôi giời sao cao thế, tôi chưa leo núi bao giờ. Nghe hỏi mấy người đường đi khó không? Bảo ôi đường đi khó lắm, dốc lắm. Bây giờ xây bậc là còn dễ. Ngày xưa khoảng độ tầm 20 năm trước chúng tôi đi không chưa có bậc đâu các quý vị. Toàn đi đường đất thôi. Trời mưa xuống á thì nó trơn. Mà đi qua cái dốc từ cái sau chùa Hoa Yên lên chùa Đồng á, dốc nó dựng đứng này. Họ có cuốc cuốc mấy cái vào thôi xong là đi. Mà cụ già 80 tuổi tôi vẫn thấy gì? Chống gậy đi. Thậm chí là các cháu nó đi cùng và cụ cõng thì không cõng được, nó thì nó dốc lắm, các cháu cõng cũng không quen, chỉ có người địa phương đấy có thể họ cõng được thôi. Nhưng bà cụ không muốn. Bà cụ muốn là tự đi. Hỏi là bà cụ phải phát nguyện đi rồi gì? Đi đúng 10 lần Yên Tử xong về mới gì? Mới chết. Thì bà cụ bảo đi được 9 lần rồi, còn lần này lần thứ 10. 80 tuổi, hơn 80 tuổi rồi nhưng vẫn đi một lần. Đi thì con cháu nó sợ, con nó buộc cái dây. Nó buộc cái dây thừng vào người của cụ, còn đi đằng sau nó kéo, nếu mà cụ có làm sao trượt chân nữa thì cái dây thừng nó kéo lại. Cụ nhất định cụ phải tự đi. Đi 9 lần rồi, lần này là viên mãn, là cụ sẽ về sẽ chết. Đấy, cụ bảo thế. Cụ bảo là đi mình thấy già mà cụ đi vẫn khổ. Mình hỏi cụ thì cụ bảo con đi 9 lần rồi, bây giờ lần thứ 10 con đi xong con về chết. Con nguyện đi 10 lần con về con chết, con về với Phật. Đó. Chúng ta thấy 80 tuổi vẫn leo ngày xưa cơ, 20 năm trước nó không như bây giờ nhá. Bây giờ các cụ đi chỉ cần bỏ tí tiền ra ngồi cáp treo lơ lửng lên gần chùa Đồng rồi. À, lên Hoa Yên xuống đi bộ một tí 100-200 mét lên Hoa Yên lễ xong sang bên giải oan một chút sang bên chùa Một Mái một tí đấy, mất khoảng độ 200-300 mét nữa lại gì cáp treo thì lại lên gần tới chùa Đồng rồi, đi bộ khoảng độ mấy trăm mét lên tới chùa Đồng, chả cảm thấy cái sự mệt mỏi và cái sự thành tâm là mấy cả. Ngày xưa chúng tôi đi 2-3 lần ngày xưa chúng tôi đi thị giả Đức Pháp Chủ ngày đó ngài cũng gần 80 tuổi, chúng tôi đang là học sinh đâu 80 chứ phải 80, bên năm nay 103 tuổi mà. Thì năm đó là năm 2000, năm 2000 trừ đi 18 năm, 103 trừ 18 năm có bao nhiêu? 80 mấy, ngoài 80 tuổi rồi đúng không? Đó, ngày đó ngài vẫn leo các quý vị. Ngài vẫn dẫn đoàn, ngài là hiệu trưởng chúng tôi, ngài vẫn leo dẫn chúng tôi đi mà đi thực địa. Ngài dẫn chúng tôi, ngài leo đi. Ngày đó chưa cáp treo. Leo đi như vậy, ngài cứ chống cái gậy, ngài leo phăm phăm đi như thế. Mình là thị giả thì luôn luôn đi bên cạnh ngài, quý hóa lắm. Ngài cũng quý, ngài thương. Tôi thì không biết có cái duyên thế nào mà cứ gần các hòa thượng lớn là các ngài thương. Ngày xưa đi học thì toàn được gần các cụ. À, cụ chùa Hương nhá, cụ rất là thương nhá. Rồi đến thị giả, đến Đức Pháp Chủ bây giờ nhá, ngài cũng rất là quý, quý lắm. À, lên thị giả ngài rồi tối lại thì lên mắc màn ra rồi xong thì hầu ngài nói rót nước, pha nước hầu ngài, ngài cứ bảo ngồi đây nhưng không dám ngồi, mình lúc nào cũng quỳ. Đối trước các ngài lúc nào cũng quỳ ở bên cạnh. Và ngài nói chuyện cứ cả tiếng đồng hồ. À, trao truyền những cái kinh nghiệm tu tập thiết thực, tôi nghĩ là chỉ có những người ở gần các ngài mới được các ngài nói thôi, những người mà các ngài tin tưởng mới nói thôi. Đó. Dạy cho những cái điều thiết thực trong cuộc sống, rồi ra học ngài quán sứ nhé, thì cũng được hòa thượng Thanh Tứ ở ngoài ngài cũng rất là quý, cái chiều lại thoảng ra ở ngoài ngài ngồi chỗ bảo vệ, ra đứng bên cạnh thì ngài bảo cái thằng dân tộc đó rồi, thằng thổ đó rồi, cũng gọi thằng thổ chứ không phải dân tộc, gọi thằng thổ, cứ đi qua đấy, tôi hay đi kinh hành ở trên chùa. Cụ cứ để cho đi hết mấy vòng xong bắt đầu cụ bảo lại vẫy vẫy xuống, thằng thổ đâu rồi, lại đi xuống. Xuống nó đứng đằng sau bóp vai cho cụ, cụ thích lắm. Và cụ lại tâm sự, lại nói chuyện về ngày xưa các cụ đi tu khổ như thế nào, khó ra sao. À, phải vượt qua những cái chướng ngại, chông gai như thế nào. Đấy là những cái kinh nghiệm. Tôi nghĩ rằng trên lớp học các cụ gần như không bao giờ nói. Đấy, được cái như thế. Các cụ ấy cũng rất là quý. Các cụ lớn lớn ngày xưa đi thị giả các cụ cũng quý. Cũng có thể các cụ nghĩ mình là gì, thằng thổ, cho nên nói với nó thì nó cũng giữ, nó chả biết cái gì, nó tịt nó giữ vậy thôi. Hay là có thể các cụ nghĩ là gì, cái người dân tộc là nó gì, nó chất phác, nó thật thà, cho nên là các cụ tin tưởng, các cụ ấy kể hết ra. Thế thì mà các cụ nói mình chỉ A Di Đà Phật thôi, mình cũng chả biết gì mà bàn thêm cả. Các cụ nói cái gì mình cũng chỉ biết lắng nghe, lắng nghe từ đầu đến cuối và A Di Đà Phật. Y giáo phụng hành cái A Di Đà Phật, chả dám nói cái gì thêm, mà cũng có khi cũng chả dám hỏi cái gì nữa. Các cụ nói thì mình cứ nghe, cứ tiếp thu, cứ nghe. Nghe xong bây giờ dần dần nó mới chuyển hóa thành cái của mình chứ. Còn ngày xưa mà không nghe thì bây giờ các vị biết là tôi làm sao mà tôi gì, tôi chuyển hóa được như bây giờ. Nghe thật nhiều. Cho nên nghe pháp cũng là một cái phương pháp gì để rèn luyện cái trí tuệ của mình, để mài giũa cái trí tuệ của mình ngày một sắc bén hơn, ngày một gì tốt hơn đó các quý vị. Nghe giảng và gần gũi các bậc thiện tri thức rất là tốt. Cho nên á, chúng ta bảo niệm Phật mà đoạn sạch được phiền não không phải là dễ đâu. Nó phải giống như người đi leo núi, chúng ta phải gì, phải leo chứ đừng có ở dưới mà ngắm mà bảo là khó thế, làm sao mà đoạn được. Đó. Đấy, tôi đang lấy cái ví dụ là leo Yên Tử đi, leo núi Yên Tử đang nói. Ngày xưa Đức Pháp Chủ 80 mấy tuổi, ngài vẫn leo. Bà cụ 80 tuổi, hơn 80 tuổi, đi đến lần thứ 10 rồi, bảo đi đến lần thứ 10 để về, để bà cụ về với Phật. Mà nhất định phải đi chứ không cho con cháu gì, không cho con cháu dắt dìu, không cho con cháu gì thuê khiêng thuê cáng. Trong khi đó cái ngày đó là có dịch vụ cáng rồi. Dịch vụ cáng là thế nào biết đâu? Tức là ngồi một cái võng và hai cái người dân tộc ở dưới đấy có dân tộc, người ta đi rừng đi núi nhiều, nó quen là khỏe, nằm vào cái võng đó và hai người nó khiêng lên và khiêng xuống. Ngày đó đi nó mất khoảng độ đầm 5.000 hay 10.000 gì đó, một lần lên và lần xuống mất 10.000. 10.000 ngày đó nó phải bằng mấy trăm nghìn bây giờ các vị ạ. Từ năm 2000 mà đồng tiền giá trị 10.000 ngày đó là mấy trăm nghìn bây giờ. Đấy, chúng ta thấy tự đi lấy. Nay chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta bảo là gì, phiền não nhiều như thế này làm sao mà đoạn được? Không đoạn. Nhiều hay không, nhiều hay ít là do ai? Do ai các quý vị? Do mình mà. Mình suốt ngày giờ đi gì, đi thích buôn dưa lê. Buôn dưa lê thì phiền não sẽ gì? Sẽ kéo đến. Thay vào đó chúng ta gì, đi niệm Phật thì phiền não sẽ giảm đi. Ví dụ chúng ta trước đây cứ thích đi dối dối một cái là: alo, bà có nhà không? Bảo có. Bà có bận gì không? Sang em chơi đi, em buồn lắm. Sang chơi. Sang ngồi chơi được tí. Và sang, bà bảo sang tí thôi. Hôm nay vừa vào tới cửa mà ôi dồi ôi, hôm nay gì, cái con của tôi nó đi làm vắng hết rồi, tí nữa tôi phải về thổi cơm cho gì, cho cháu, chơi tí xong về nhá. Bà thế thôi, sang chơi tí. Nhưng từ chuyện nhà nó ra chuyện ngõ, từ chuyện ngõ nó ra tượng gì, ra chuyện khu phố, từ chuyện khu phố nó ra chuyện gì ạ, chuyện triều chính quốc gia, từ chuyện chính quốc gia nó ra chuyện gì, xã hội gì, thế giới. Cho nên là nhìn đồng hồ đến thì 11 giờ rồi, bảo đi về nấu cơm, lúc đó thì ôi mà thôi, bây giờ thì thôi, chắc tí nữa thì gọi cơm cho nó mang đến, thì nó mang đến nói chuyện buồn đó, buồn hoài, buồn mãi thì cái tâm mình sẽ sao, tâm sẽ sao các quý vị, nó sẽ dao động chạy ra gì, ra ngoài. Cho nên ở đây xin lỗi các Phật tử, là tôi thì tôi cũng rất sợ là buồn nhiều, cho nên là tôi thì không dám tiếp các Phật tử nhiều là như thế. Mặc dù tôi biết rằng các Phật tử đi đường xa có khi hàng mấy trăm cây số đến chỉ muốn gặp thầy thôi, gặp khoảng 1 phút 2 phút thôi, nhưng mà khổ thân. Tôi mà ngồi xuống 1 phút với người này thì lại 1 phút với người kia, 1 phút với người kia lại 1 phút tiếp với người kia, mà khổ xin 1 phút mà chỉ 5 phút vẫn chưa gì, vẫn chưa thôi. Con hỏi cái này thôi, 1 phút thôi, trả lời rồi lại gì, lại cho con hỏi thêm cái nữa. Khổ toàn cái chuyện mà nó chả đâu vào đâu. Cái chuyện mà cần ấy thì có thể gì hỏi thì cũng được. Thằng con nhà con, nó chơi bời, nó nghiện ngập, nó gì, nó đi tù. Bây giờ thầy dạy con là tụng kinh gì để gì cho nó sớm được ra tù. Khó lắm các quý vị, nếu mà tụng kinh mà nó đi tù, buôn thuốc phiện, hút thuốc phiện, hoặc là đánh người, giết người mà, hoặc là nó làm cái gì đó nó quá ác mà gì mà đi tù, cái tù có cái tù 30 năm mà mới đi tù hỏi bao nhiêu, và mới có 2 năm nay mà bảo thầy tụng cho tụng kinh gì mà nó được ra tù thì có bố tôi chả làm được. Đến bố tôi tiếng là A Di Đà Phật rồi Thích Ca Mâu Ni Phật thế cũng chẳng làm được chứ huống chi là tôi. Đó, làm gì làm được cái chuyện đó. Khó lắm. Nó nghiện điện tử. Nó nghiện điện tử tức là gì? Nó ham mê điện tử, nó ham mê gì? Chơi game. Nó không học được. Thế cũng bảo thầy ơi, thầy làm thế nào để có cái chú gì không? Để cho cái thằng cháu nhà con nó ham mê chơi điện tử, thì có chú gì không cho gì, cho từ nay trở đi nó không đi đánh game nữa. Tôi bảo có. Nghe bảo có một cái là gì, mắt bà cụ ấy sáng bưng cả ra, bảo nghĩ là gì mình có thể gì được, nắm được ngay. Tôi bảo thế, thầy bảo ôi dồi ôi may mắn quá, thì đúng là gì, con nghe người ta nói là gì thầy giỏi có khác, thôi thì thầy cho con xin cái. Thầy bảo được, ngả tay ra, xòe cả hai tay ra. Tôi bảo tay trái đâu, đưa tay trái ra. Tôi bảo đưa gần lên đây. Tôi bảo gì, A Di Đà Phật. Tay phải đâu, bà đưa ra. Bà gì, tôi bà đưa gần tay ra. Tôi bảo A Di Đà Phật. Thế sao, bà chú đâu, chú đấy, đây là chú đấy còn gì nữa. Về bảo cháu của bà ấy, ngoài giờ đi học á, cứ giơ tay và trái lên là bà gì, A Di Đà Phật. Giơ tay phải lên và gì, nhìn tay và gì, A Di Đà Phật. Nếu mà nó làm được theo tôi dạy á thì chắc chắn nó không nghiện điện tử nữa. Thế bảo là, ôi dồi ôi, thế thì khó lắm thầy ạ. Khó. Học chú nó khó thế đấy. À, muốn thành người thì nó phải khó chứ các quý vị, đúng không? Làm gì có cái chuyện là lên là cúng 5, 3, 7 triệu, vài triệu rồi, hoặc là vài trăm nghìn, hay là phẩm oản quả chuối là bảo thầy có cái chú gì mà khắc chế không cho nó đi đánh điện tử nữa. Có chú thì có, nhưng nó có học hay không? Phải học. Một câu A-di-đà Phật như thế mà thì nó cứ niệm đi thì nó sẽ hết thôi. Chúng ta cũng vậy, phiền não cũng dần dần sẽ hết. Có người đến nói thầy ơi, con buồn lắm. Làm sao mà buồn? Chồng con hãy đi chơi cờ bạc và gái gú. Đời trước ai bảo mình làm chồng người ta cũng đi cờ bạc gái gú để cho người ta buồn ở nhà làm gì? Đời này nó sinh ra nó làm chồng, nó lại đi cờ bạc gái gú nó gì? Nó chơi lại mình. Đó là nhân quả rõ ràng không sai. Nay biết học Phật rồi thì phải đem gì? Trả nó đi. Ừ, anh muốn đi, cho anh đi, thậm chí còn dắt xe máy cho anh đi, mua quần áo mới cho anh đi, mua đôi giày đẹp cho anh đi, thắt calavat cho anh đi, nếu có tiền trong nhà có 10 triệu đưa hẳn 1 triệu cho anh đi, nay mai 1 triệu nữa anh đi, đưa hết 10 triệu cho anh đi. Hết tiền rồi anh ạ, ngày thứ 10 sang ngày thứ 11 hỏi còn tiền không, mẹ nó còn tiền không, nhà không còn đồng nào nữa anh ạ. Dắt xe ra cho anh ấy đi, mang quần áo mới ra cho anh ấy mặc, bảo là gì, tất cả một chút tiền dành dụm từ lâu em đã đưa hết cho anh rồi, không còn nữa. Ngày mai con hỏi đóng học, không còn đồng nào nữa. Thế xem anh còn dám đi nữa không, còn dám đi không? Nếu thực sự nó còn đi thì thôi, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, xong, đúng không? Như vậy là gì trả hết nợ là gì, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, tiếp dưới cái gì là cho chúng ta điền vào à, các quý vị tự điền vào ô trống, đúng không? Đó, ta hành xử như thế là một con người gì, một con người văn minh nhất ở trên đất nước này, một con người gì từ bi hỷ xả nhất ở đối với gì người học Phật. Như thế là mà anh ấy vẫn còn không thể nào mà cải đổi nữa, bảo ngày mai đóng học cho con không còn nữa, anh vẫn cứ đi, thì chắc chắn rằng một con người này không thể cải đổi được nữa. Ta không thể làm nô lệ cho anh ấy suốt cuộc đời còn lại của mình, và ta phải gì, lo cho mình thôi, lo cho con thôi. Có được không? Tôi nói như thế không biết có được không. Tôi nghĩ là ổn. Oan có đầu, nợ có chủ, vay có trả. Nay ta gì? Ta đã hoan hỉ, đã trả hết rồi. Thì ta gì? Nếu mà duyên tình nợ mà hết rồi thì chúng ta thì sẵn sàng xả đi, chúng ta sống một mình, chúng ta tu quản thì tốt hơn. Năm 2015 có Phật tử ra Hà Nội lên khóc với tôi, mà bà thầy con buồn lắm. Hỏi làm sao? Nhà con có đồng nào mang hết cho gì? Cho vợ bé. Giấu con. Giấu cả các con. Và đi sống với một nhân tình cặp kè và mua cả nhà, cả cửa. Và anh ấy đến sống ngày xưa thì giấu, nhưng bây giờ thì công khai rồi. Công khai quan hệ rồi. Vì con sinh được hai cô con gái. Anh ấy thì cứ muốn sinh con trai, nhưng mà chúng con không sinh được con trai. Cho nên anh ấy đi với một người con gái khác. Và con biết là người con gái đã sinh được một người con trai rồi, cậu con trai rồi. Cho nên anh ấy bây giờ đã công khai thẳng thừng với gia đình nội ngoại và nói thẳng với con rồi. Và nếu mà chịu được thì chịu, không chịu được thì làm đơn tôi ký. Thế tôi bảo đi hàng tháng đi làm về thì còn có trách nhiệm như vậy với con không? Bảo không. Gần một năm nay anh không còn có trách nhiệm với vợ con nữa, không gửi được một đồng nào cho con nữa, và tự con phải nuôi hai đứa con. Thì tôi bảo là thôi, ca một cái bài ca quen thuộc đi. Bài ca đó là gì? Đường anh đi, anh đi. Đường em đi, em đi. Thế là xong. Ngày đó thì nhờ nghe tôi nói, cho nên bây giờ về lên đây thì lúc nào cũng tươi tỉnh. Vì sao mà tươi tỉnh? Chẳng phải bận tâm quá gì nữa. Các con thì lớn rồi, đi học rồi. Một đứa đi làm, một đứa đang học đại học, là đi làm được rồi. Cho nên á, vô tư, mẹ đi chùa vô tư, chẳng có phải lo nghĩ gì. Bây giờ ăn chay trường cũng chẳng ai nói các con gì. Nó ủng hộ, nó bảo mẹ cứ làm gì đúng thì chúng con theo. Chẳng ai phải lo nghĩ gì nữa. Mà bây giờ đồng tiền mình đi làm về gì? Nuôi hai con còn thừa. Mà con bây giờ một đứa lớn nó đi làm rồi, chả phải suy nghĩ gì. Yên tâm chưa? Yên tâm tu. Thế còn anh ta vui với mái ấm gia đình mới của anh ta thì thôi kệ anh ta. Ta có mái ấm mới của gia đình ta đó thì ở nhà thì hai đứa con gái, ba mẹ con chung sống với nhau, lên chùa tụng kinh niệm Phật, chỉ có mình với Phật thôi, chả còn phiền não gì nữa. Sướng hay khổ? Sướng chứ gì? Theo tôi là sướng. Chả có gì, cái gì mà khổ. Đằng này là cứ hàng ngày héo hon đi về tới nhà mà cái gì, nghĩ tới nhà mình lại nghĩ là bực là gì. Anh ta cắm sừng mình thì mình đi cắm sừng anh ta thì chết, cho người ta biết tay. Thế là gì, hỏng rồi. Nhưng không, anh ta cắm sừng mình thì mình đi gì? Mình đi, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình giải trừ nghiệp chướng, để mình cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để mình gì, đoạn trừ tất cả những khổ đau ở thế giới này, không để cho tái sinh lại cuộc đời thứ hai nữa. Đó mới là một người gì? Thông minh, một người trí tuệ và một người hành xử như lý, như pháp, như lời Phật dạy. Được không? Được, tôi nghĩ là được. Đó, chúng ta thấy cũng là một cách hành xử, nhưng cách hành xử khôn ngoan của người vợ hoặc của người chồng. Đó, khôn ngoan của người vợ và người chồng. Tôi đọc thấy một cái câu chuyện, một câu chuyện nói rằng một hôm có một anh chàng thanh niên chừng khoảng độ trên dưới 30 tuổi khóc lóc phiền não, và anh ta định nhảy cầu tự tử. Bây giờ có một người tiến đến hỏi anh ta rằng làm sao mà định nhảy cầu tự tử. Anh ta bảo rằng cô người yêu của tôi yêu nó 10 năm nay, nhưng vừa hôm qua nó đưa cái thiệp mời nó cưới nó gì, nó bảo nó đi lấy một người khác. Nó bảo gì, mình không hợp với nó, định nhảy cầu tự tử. Thì cái người kia mới bảo rằng 10 năm vậy thì bây giờ thì tất cả cả hai đều khoảng 30 tuổi, trên 30 tuổi đúng không? Nó bảo đúng vậy. Thế cái người kia bảo rằng ôi dồi ôi, thế thì mày lãi rồi, mày yêu nó 10 năm, nó theo mày 10 năm, bây giờ nó đi tìm, nó đi với thằng khác, thì bây giờ thì mày yêu cái đứa khác thì nó yêu đứa khác, nó còn trẻ hơn nó đi theo mày 10 năm, bây giờ mày yêu đứa khác tốt hơn. Nghe cũng có lý, thế bảo thôi thì về mời nhau đi để ăn một bữa. Thế câu chuyện này nói nó lái lái đi một chút, về câu chuyện nó hơi tiếu lâm một tí, nhưng mà tôi thấy là tất cả những cái sự nhìn nhận, tôi nói như vậy ý là cái sự nhìn nhận giữa cái chuyện gì thất tình, chuyện đau khổ, cái chuyện phiền não vân vân đều do gì? Do con người ta thôi. Cái câu chuyện này nó hơi tiếu một chút đó. Có một thằng nó dựng cái xe SH ở bên cầu, nó đang định nhảy tự tử. Thế một chú cảnh sát giao thông đến là gì, bảo là từ từ đừng có nhảy, mày không nghĩ đến bố đến mẹ mày thì thôi, mày đã mất hết đâu, mày vẫn còn một con SH đấy, mà đem bán đi làm một con lô đề, biết đâu tối nay mày được, mày lại đổi đời. Thế là cái thằng định nhảy cầu tự tử nó bảo không anh ạ, không phải em cá độ bóng đá, không phải là em gì đánh bạc thua, mà là cái con bồ của em nó yêu nhau 10 năm trời, mà giờ gì hôm qua thì nó mới đi lấy chồng, cho nên em chả muốn sống nữa, em gì em nhảy lầu tự tử, nhảy cầu tự tử. Cái ông công an nó bảo ôi giời ơi, thế thì bảo là gì, nói tục một chút là gì, đổ má mày chứ mày gì, sao mày ngu thế, nó theo mày 10 năm rồi, bây giờ gì thì mày có lãi bố nó rồi còn gì nữa, mà mày không ăn mừng mà mày thì mày còn gì á, mày còn đòi nhảy lầu tự tử. Thế là nó xò đầu bắt chán một chút, nó bảo đúng là mình có lãi, 10 năm trời mình chẳng mất cái quái gì, nó phải làm vợ mình 10 năm trời, bây giờ thì nó đi lấy thằng khác, bây giờ mình có lãi rồi. Bắt tay thôi anh, đưa tay anh kéo em lên với, chiều nay á anh hết ca em mời anh đi uống rượu. Chúng ta thấy không, để ý con nói là cái nhìn giữa sự đau khổ đều là do gì ạ? Do chúng ta nhìn nhận mà thôi. Chứ thực tế nó không có một cái sự đau khổ nào là tuyệt đối, là vĩnh cửu, là miên viễn mãi ở trong gì, trong tâm hồn chúng ta cả. Vừa lúc nãy đòi nhảy lầu tự tử, bây giờ được người khai ngộ cho, được một chú công an, cảnh sát giao thông khai ngộ cho gì, mày lãi bố nó rồi còn gì nữa, mà chẳng cưới chẳng xin mà gì, ở theo nó làm vợ mày 10 năm trời, giờ đi với thằng khác mà có lãi rồi, mày lại đi với con khác, tội gì đâu. Ý là như thế. Cho nên thì anh ta nghĩ là cũng đúng. Cho nên đưa tay bảo gì thì anh kéo em lên, chiều nay đến giờ nghỉ em mời anh đi gì, đi uống rượu. Thấy không? Đó. Cái sự đau khổ do gì? Do chúng ta nhìn nhận mà thôi. Cho nên ở đây phiền não có thể đoạn tuyệt được không? Có không? Có thể được. Có thể đoạn được. Nhất định có thể đoạn được. Như chúng tôi nói với các quý vị mà nếu cái gì mà tức lắm, tức tối lắm mà chúng ta không thể nhẫn được thì có cách để nhẫn không? Nhẫn bằng cách nào? Đơn giản đó là gì? Rót một cốc nước thật đầy ra và gì? Giơ lên trên miệng niệm Phật gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật và gì? Uống thế này nè. Đấy. Khi chúng ta gì? Chúng ta tức cái gì nó đến tận cổ này mà. Ai rót cốc nước ra niệm Phật vào đó khoảng độ 10 câu và chúng ta gì? Đừng có nghĩ là nước không gì. Nước không có tính thanh tịnh của nó nhé. Nước có, nước hiểu biết được ngôn ngữ của chúng ta, hiểu biết được tâm niệm của chúng ta, cho nên niệm Phật vào đó 10 câu hoặc nhiều hơn nữa càng tốt. Và gì, nếu mà ai mà gì mà tức đến tận cổ mà rót công nước bưng lên mà niệm Phật được một tiếng đồng hồ á mà uống thì chắc chắn gì nó không còn rớt lại một tí nào trên cổ này nữa đâu. Thật đấy, cứ thử đi. Thật mà, tôi nói thật không có sai. Hôm nào vị nào Phật tử nào mà tức tối mà cái gì đó với ai á, tức chồng, tức con này, tức hàng xóm, tức bạn bè, hay là tức bất cứ ai đó mà mãi không gì không tiêu được á, nó cứ ước lên tận cổ, nó cứ ực muốn khóc á. Nghe lời thầy rót một cốc nước thì thật đầy, nhất tâm gì chắp tay đối trước ban Phật càng tốt, không thì á chắp tay bưng cốc nước lên hoặc để cốc nước trước mặt á, chắp tay và niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật một tiếng đồng hồ sau như thế. Và gì? Lấy cốc nước mà uống như thế này. Tốt. Tôi mới niệm có mấy câu thôi mà uống vào đã nghe mát hết cả gì? Cả ruột, cả gan ra rồi. Không chỉ niệm một tiếng đồng hồ thì phải tuyệt vời luôn các quý vị. Thế là xong, các quý vị sẽ thấy là gì? Thấy lời tôi nói thật không có sai. Tuy tôi chưa có lời chân thật ngữ như Phật, nhưng chắc chắc chắn trường hợp này là thật không có giả. Các vị cứ thử mà xem, uống vào một cái bao nhiêu cái tức tối ực ực chỗ cổ á, tiêu đâu hết. Ơ, ông thầy nói đúng thật, vỗ tay. Nói đúng thì vỗ tay còn gì nữa. Đó. Được không? Được. Cho nên là mọi phiền não chúng ta đều có thể gì? Đoạn được. Bằng cách này hoặc bằng cách khác. Tất cả đều do gì? Do chính chúng ta thôi các quý vị. Rồi nữa, niệm Phật phải khắc kỳ cầu chứng nghiệp. Khắc kỳ tức là gì? Thường lập Phật thất, hoặc là thường đặt ra các thời khóa tụng niệm hàng ngày. Đừng có bê chế, đừng có bỏ dở và đừng có biếng lười. Đó. Tới đây nếu chiều mai thì bác Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình bác hẹn thầy lên để làm việc. Nếu mà chỗ huyện Kỳ Sơn á, mà các bác lãnh đạo tỉnh và huyện xã mà cho xây cái chùa đó, Phật tử cũng dàng hơn 20 ha đất ở đó, thì khoảng độ thì dành một nửa cho vấn đề xây dựng chùa cảnh, ngoại viện để cho dân tình mọi người đi lễ bái, còn một nửa là chục hơn chục ha là khu nội viện. Các quý vị có thể một tuần về đó ở đơn giản thôi, không xây to đẹp. Cái khu nội viện chỉ xây khoảng 3 đến 5 người một cái cốc thôi. Đơn giản xây gạch ba vanh lợp ngoài sông cầu hoặc là lợp tôn thôi cũng được, nhưng khép kín ở trong đó cho các cụ, các Phật tử, các sư cũng được, yên tĩnh lắm. Lên đó khoảng một tuần, niệm Phật chuyên tu như vậy một tuần. Nghe giảng một thời 2 tiếng đồng hồ xong rồi cứ thế mà niệm Phật. Đó gọi là gì? Tu một tuần như thế, hoặc 2 tuần, hoặc 3 tuần, hoặc là 7 tuần, hoặc là 1 năm như thế. Đó gọi là gì? Gọi là niệm Phật khắc kỳ cầu tu chứng, buông hết muôn duyên, vạn duyên buông xuống. Tôi nếu mà Phật Bồ Tát ngài thấy là còn sử dụng được cái tấm thân này, còn sử dụng được 3 tấc lưỡi này, thì tôi cũng chỉ ở lại 10 năm nữa làm những cái việc như thế này thôi. Sau 10 năm nữa cũng phải giao lại cho các đệ tử, giao lại cho đại chúng. Và cũng phải gì ạ? Cũng phải lánh đời dần dần để mà vào trong thất mà ngồi niệm Phật để khắc cầu tu chứng thôi. Ít nhất cũng phải gì ạ? Còn một cái nguyện cuối cùng nữa, đó là ít nhất đới nghiệp vãng sinh trong đời này cũng phải làm cho nó nốt. Tôi hứa với mọi người là tất cả cái cuộc đời sự nghiệp tu tập và giảng dạy của tôi, nếu mà đúng chính pháp, không lừa dối ai, thì nguyện là sau khi xả bỏ báo thân này, toàn thân đem mà đốt cháy hết, chỉ còn duy những cái lưỡi còn lại, để chứng minh rằng như lời dạy của tôi, những lời giảng của tôi là không gì, không sai với đạo pháp, không sai với lời dạy của Đức Phật. Lúc đó các quý vị thử xem, cháy hết thành tro hết mà còn mỗi cái lưỡi còn lại, có nghĩa là lời dạy của tôi, cái pháp của tôi nói đáng tin, đáng nghe, đáng dành cho đời sau tin và nghe. Còn nó đốt mà nó cháy hết á, thì tất cả những băng đĩa giảng hay cái gì gì thuộc về gì, những lời dạy của tôi đều mà đem xóa sạch đi, đem đốt sạch đi, đem bỏ hết đi. Sách cũng đem đốt đi, bài giảng cũng đem xóa đi, đĩa cũng đem gì vứt đi, vì không có lợi ích gì cả. Đó chỉ là lời nói suông một kẻ phàm phu tục tử thì em vứt đi. Còn mà lời nói gì mà nó có trọng lượng, có gì, có đạo vị ở trong đó, thì sẽ có thể được như nguyện của mình. Mà nguyện mà không thành thì giúp được ai? Cho nên nó có làm 10 năm nữa thôi, làm công việc giáo hội hay là công việc xã hội hay việc xây dựng chùa cảnh cũng 10 năm nữa thôi, 2 khóa nữa, sau đó cũng phải rút vào mà gì, lên núi mà ẩn thôi, ẩn dần thôi. Cho nên các cụ 80 rồi có chờ được 10 năm nữa để cùng đi ẩn không? Hả? 70 rồi có chờ được không? 60 có chờ được không? Chắc chưa? Chưa chắc. Bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn 3 điều. 3 điều chưa đến vô thường bắt, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Nhớ chưa? Đó. Vô thường. 60 cũng chưa chắc, tôi bây giờ thì bảo 10 năm nữa chưa chắc. Nếu mà đây là, cho nên tôi mới nói thì nếu Phật Bồ Tát thấy cái tấm thân này, cái gì, 3 tấc lưỡi này còn dùng được, trong việc gì? Trong việc hoằng pháp độ sinh, trong việc gì? Truyền dương chính pháp. Thì gì? Ngài đặc biệt quan tâm lưu lại cho gì? Cho qua 10 năm nữa. Chứ còn nếu mà gì Ngài thấy không được thì thôi, hôm nay sống mai chết cũng được, thậm chí nay sống bây giờ sống tí nữa xuống phòng thì chết luôn được, chẳng sao. Sống chết là vô thường, con quỷ vô thường nó bắt lúc nào thì bắt. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, trong tôi cũng có gì một cái bảo bối rồi. Bảo bối gì quý vị biết không? A Di Đà Phật nói rằng á, chỉ cần người nào xưng niệm được 10 câu A Di Đà Phật trước khi chết, A Di Đà Phật sẽ không bỏ người đó. Cho nên cho dù tí nữa xuống nhà chết luôn, tôi cũng phải cố gắng lấy lên 10 câu A Di Đà Phật. Đó. Không niệm thế gian, chỉ niệm vô thường. Thay đổi niệm vô thường bằng câu gì? Câu A Di Đà Phật để lấy cái gì? Để lấy cái từ chỗ vô thường đạt lấy cái sự gì? Đạt lấy cái cảnh thường hằng bất biến ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chẳng phải là gì? Tốt hay sao? Quá tốt. Cho nên các cụ các Phật tử bao giờ mà có thấy đau đầu, nhức đầu, sổ mũi mà thấy trắng mặt quay quay, đừng có sợ. Hãy gì niệm Phật 10 câu. Niệm Phật 10 câu và nguyện là gì? A Di Đà Phật trong kinh Vô Lượng Thọ Ngài nguyện thứ 18, Ngài nói rằng á, sau khi á, Ngài thành Phật, nếu có một chúng sinh nào nghe được danh hiệu của Ngài mà tín thọ phụng hành, mà chỉ niệm được 10 câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, Ngài nguyện sẽ gì? Sẽ chẳng bỏ người đó, sẽ tiếp rước người đó về Tây Phương Cực Lạc. Nếu không tiếp rước thì Ngài nguyện sẽ gì? Sẽ không thành chính giác. Đấy, bám vào cái nguyện thứ 18 của Ngài ấy, cố gắng nhớ lên 10 câu niệm Phật. Đó là viên minh châu, đó chính là viên minh châu, đó là chính một cái bảo bối quý nhất đối với chúng ta, bảo bối cuối cùng, bảo bối quý nhất, chúng ta đừng có để mất. Chúng ta có thể niệm Phật không đoạn trừ, đoạn tuyệt được phiền não. Chúng ta niệm Phật có thể không đoạn tận được tham sân si trong đời này, nhưng hãy nhớ là một bảo bối duy nhất, đó là cố gắng niệm Phật lên 10 câu khi nhắm mắt, trước khi nhắm mắt xuôi tay, hoặc trong khi nhắm mắt xuôi tay rồi thần thức mình không còn tấm thân để gá vào nữa, cái thần thức á, còn á, đừng có niệm tiền, đừng có niệm vàng, đừng có niệm chồng, đừng có niệm con, đừng có niệm cháu, đừng có niệm chùa, đừng có niệm tiểu, mà niệm gì? Niệm Phật 10 câu, chắc chắn A Di Đà Phật sẽ không bỏ rơi chúng ta. Đó là nguyện của Ngài, đó là hạnh của Ngài, chắc chắn Ngài không bỏ rơi chúng ta. Nhất tâm như thế thì dù phiền não khổ đau không đoạn tuyệt được cuộc đời này, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp vãng sinh về đó thì mới thực sự học Phật. Hòa Thượng Tịnh Không nói về đó mới thực sự học Phật, về đó mới thực sự tu gì? Tu hành. Đó. Rồi nữa, niệm Phật phải gì? Khắc kỳ tu chứng, chính là mình dành cái thời gian để buông xuống tất cả. Khi mình còn khỏe, khi mình còn hơi thở, khi chân còn bước được, khi mắt còn thấy được, khi tai còn nghe được, khi chân tay còn cử động được, khi thân thể của mình nó còn nghe theo cái tâm của mình, cái ý của mình, cái sự chỉ đạo của mình, cho nên thì cũng nên có những lần như vậy. Kể cả năm nay, sang năm, năm nay mà các bác ấy cho làm, mở đường trước, chùa làm sau, thất làm trước, cho người tu gì? Tu trước. Được không? Được, tôi nghĩ là được. Vì một cái thất như thế, nhỏ nhỏ như thế, khoảng độ tầm 20-30 triệu là xong. Làm cho các cụ khoảng chục cái, 20 cái, mỗi cái 5 người cứ vào đấy là tu. Thất cách thất khoảng độ tầm 50 mét đến 100 mét. À, các cụ cứ tu thôi. Tu xong ở đó thì tôi làm việc luôn ở đó, thì sau này làm luôn cái tháp ở đó. Các cụ thì xong một cái ở đó thì yên tĩnh như vậy, chờ niệm ở đây thì chả có gì động chạm gì tới bố quan nhà ai cả. Đúng không? Không, tôi nói thật đấy. Ở trong đây rừng núi có gì? Có mỗi gia đình nhà ông Phật tử đấy, thì gia đình vào là Phật tử là cả rồi, hoan hỷ rồi, cúng đất rồi, cúng đất xây chùa rồi thì hoan hỷ cả. Mình có niệm Phật đến bể trời bể đất ở đây chả hay ảnh hưởng đến bố quan nhà nào. Cho nên cứ vô tư mà niệm, niệm to được. Hôm đây hôm rồi niệm ở đây tôi còn bảo gì, chờ niệm cho mẹ Sơn Hòa tôi bảo mọi người phải niệm nhỏ tôi nhé, không có hàng xóm nó nghe được nó là vác đơn nó kiện bảo là sư niệm Phật cho người ta chết thì chết đấy. Đấy, cho nên á, niệm ở đây còn sợ ảnh hưởng tới người khác, niệm ở đấy thì chả ảnh hưởng bố quan nhà nào, cứ thế mà niệm. niệm át cả gì ạ? Niệm át cả tiếng gió rừng mà thì thôi, niệm át cả cái tiếng nước chảy thì thôi, cho cái người nghe thì một phút thì lên tiên, một phút thì vượt khỏi cõi tiên đi về cõi Phật. Đó, cho nên ở đó thì rất tốt. Hôm nào chúng ta đi, để chiều mai thứ bảy, bác cái hẹn 3-4 giờ chiều mai thầy lên gặp đã. Về chủ trương thì bác đã đồng ý cho làm cả hai chùa rồi, nhưng mà lên gặp đã, bác còn xem mình có mắt của mình có bảo hành hay không, mình mắt mình có dán tem bảo hành hay không. Dán tem bảo hành làm sao? Tức là bác ấy nói là tỉnh sẽ giao đất cho gì, cho nhà chùa, nhưng sau một năm không xây dựng được tỉnh sẽ thu hồi. Cái này thì mình hơi ngon đấy, có bảo hành. Cái gì chứ, cái bảo giao đất cho tôi xây chùa thì cái này là gì, đúng sở trường của tôi rồi. Chả có, tôi vẽ ra cho thành có. Tôi cứ đến tôi ngồi ở đó gì, không có biến thành có. Không, đó tôi nói thật, tôi đến ngồi ở đâu thì ở đây đã sẽ có, không có biến thành có. Tôi cứ ngồi ở đó, tôi trả về đây thì mọi người lại phải mò vào đấy với tôi, có gì đâu, đơn giản. Đó. Tôi còn về đây thì ngồi, mọi người về đây tôi cứ ngồi lì ở đó cho rồi 3 tháng không về thì chẳng nhoai đến tìm tôi thì gì. Đó. Đến mà nhìn thấy tôi khổ quá thì chẳng nhẽ thì trong túi thì để đeo trên tay, đeo trên chân, đeo trên tay, đeo trên cổ thì đút đầy túi sủng sẻng. Nhìn thấy thầy khổ mà không phát tâm được một tí à? Có bài hết đấy. Được không? Đó. Không, ngày xưa Hòa Thượng Hư Vân ngày như thế đấy. Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân ngày xây trên 300 ngôi chùa, cả mới cả cũ đổ nát như thế, ngài có cầm đồng nào đâu, không giữ cái gì cả. Ngài đến đó là ngài ngồi, ngài cứ ở đó, ngài làm cái lán tre ngài ở đấy. Thế là các đệ tử thân tín của ngài đến thấy ngài, thấy sư phụ mình khổ quá cho nên là gì, lại móc túi ra. Xây dựng xong hết ngôi chùa này á, ngài lại giao lại cho đệ tử, ngài lại đến một cái ngôi chùa đổ nát khác, ngài lại ở cái gì, làm một cái lán tre ngài ở. Các đệ tử đến thăm thầy, sao sư phụ lại khổ đến nỗi chế, vò đầu bứt tai, thôi con gì, con giữ được cái sổ tiết kiệm được mấy đồng thôi thì này đem cúng tất thì thầy làm. Thế cuối cùng là gì, hòa thượng cũng gì, nếu mà hòa thượng bảo khuyên mọi người cúng dường thì khó lắm, nhưng dùng cái mật hạnh của ngài thì đến cứ ngồi cái nơi tranh tre vách nữa như vậy, Phật tử thì tự nhiên thấy hòa thượng khổ cho nên phát tâm được thì có nghĩa hòa thượng cũng gì cũng có phúc, mà Phật tử cũng gì cũng có phúc. Trong còn để nó giữ tiền giữ bạc lại thì sau này chết nó có mang đi được đâu, cứ coi tiền là tất cả. Thế sau này khi mình chết đi nhắm mắt xuôi tay á, có ai mang được tiền đi không? Có ai cho tiền vào quan tài không? Có ai cho vàng vào quan tài được không? Có. Nhưng mà để mấy cái thằng nghiện nó biết được là có mấy cây vàng ở trong cái quan tài đó, thì mấy hôm sau người nhà nhận hung tin là gì? Mộ của bố hay của mẹ hay của người thân nhà ông bà đã bị người ta đào bới lên rồi, người ta bắt tung lên rồi. Ra xem là gì? Nó bị tung ra, xác vẫn còn đấy, vẫn nằm tơ ra đấy, nhưng nhìn mấy cây vàng thì không cánh mà bay. Đấy là do ai? Do mình ngu mà chết. Ngu mới chết. Ngu chết rồi mà vẫn còn ngu, đúng không? Chết rồi vẫn còn ngu, đem đi có tiêu được đâu. Xuống dưới mà tiêu được thì ai chẳng đem, thì vua chúa quan lại tổng thống thủ tướng người ta đem hết, các đại gia người ta đem hết, nhưng chẳng ai đem được cái gì cả, chỉ có nghiệp là theo thôi. Cho nên là còn đem theo thì gì? Nó đục quan tài lên thì một chỉ vàng nó cũng được vài bi thuốc phiện. Nó nghe tin là có một chỉ trong đó, nó lên cơn nó cũng đến nó đào cho các quý vị ạ. Đừng có nghĩ là gì đem vàng đem tiền theo mà thắng đâu, không thắng mà thua đấy. Cho nên là hòa thượng Hư Vân ngài mới đó, cứ như thế, cứ xây xong ngôi chùa này đến ngôi chùa khác. Đệ tử bảo là hòa thượng già rồi, 90 tuổi, 90 mấy tuổi rồi, bảo thôi hòa thượng già rồi, hòa thượng nghỉ ngơi. Hòa thượng bảo á, ta vẫn còn thở, chân ta vẫn còn đi được, thì ta vẫn còn làm lợi ích lì lại một chút gì cho Phật pháp, cho Phật giáo thì ta làm. Các ông gì thôi hay cứ để cho ta làm. Cho nên hòa thượng lại chống gậy đi đến cái nơi đổ nát đấy. 1-2 năm sau thì cái nơi đổ nát đấy lại thành một cái ngôi chùa gì, một cái ngôi chùa lành lặn khang trang. Phật không bị gãy chân gãy tay, không bị chóc sơn gãy cổ nữa, chùa thì không bị dột từ nắng nhìn thấy mặt trời, mưa thì nước giỏ vào nữa. Có nghĩa là đấy, công đức của hòa thượng, công đức của các Phật tử đấy, đó, làm cho người ta giảm trừ được lòng tham, biết xả thí tài vật để cầu phúc, biết xả thí tiền tài vật ra để nuôi dưỡng cái hạt giống bồ đề. Đó là tội hay là phúc? Tội hay phúc? Phúc hay tội? Chắc chắn là phúc rồi. Cho nên yên tâm, tôi có nhiều bài lắm. Chẳng có ai cúng tôi vào, tôi ngồi rền đó thì một năm tôi không về thì cho biết tay. Thế phải tìm đến ngay ấy mà. Dù sao đi chăng nữa thì có bỏ được không? Không bỏ được. Bỏ được đâu, bỏ được thì dễ như thế đâu. Không dễ. Cho nên đấy, rồi cứ đi gặp đã. Nhưng mà tôi nghĩ là đấy là tốt. Một cái nơi đất rất là linh thiêng. Tôi vào tôi có những cái cảm nhận đấy. Mà nếu mà được làm chùa ở đó thì nơi đó thì sẽ trở thành một cái nơi thánh địa sau này đấy. Một thánh địa Phật giáo. Chứ không phải một ngôi chùa bình thường đâu. Một thánh địa Phật giáo giống như chùa Khai Nguyên sau này cũng trở thành một ngôi thánh địa của Phật giáo. Chùa Tản Viên cũng sẽ trở thành một ngôi thánh địa của Phật giáo. Và chùa đó cũng sẽ trở thành một nơi thánh địa của Phật giáo nếu như được làm đúng vào chỗ đó. Thánh địa làm sao? Tức là nó trở thành một cái nơi đại tùng lâm. Giống như chùa Hương cũng là thánh địa của Phật giáo Việt Nam. Yên Tử cũng là thánh địa của Phật giáo Việt Nam. Những cái nơi như thế, đó gọi là thánh địa của Phật giáo. Còn ví dụ một ngôi chùa bình thường xây dựng lên, cho dù nó có nghìn năm tuổi nhưng mà không có người tu hành, không có người hoằng pháp, không có người đắc đạo, không có người kế đăng tục diệm để làm cho ánh sáng Phật pháp á, nó sương minh, nó rạng ngời á, thì không được gọi thánh địa Phật giáo, thì gọi là một ngôi chùa mà thôi. Đó. Thánh địa Phật giáo còn gọi là một nơi tùng lâm thạch trụ, trong nhà Phật còn gọi là đại tùng lâm, vân vân. Đó, thì cũng mong rằng gì, cầu Phật Bồ Tát gia trì, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, ngài gia trì nơi đó có duyên với Bồ Tát Quan Âm. Nơi đó có duyên Bồ Tát Quan Âm. Còn ở chính cái chùa Quan Âm lại có duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Xương sẩu lại hợp với Địa Tạng Bồ Tát. Chứ còn ở trong kia là hợp Bồ Tát Quan Âm. Đó, nó lại tùy theo từng nơi, từng đất, từng nơi như vậy. Ở đây là hợp với Đức Phật A Di Đà. Hay như thế. Trên núi Tản Viên lại là gì? Lại hợp với là Bồ Tát Quan Âm và Đức Phật Thích Ca, thì trên đó lại hợp. Tất nhiên Phật thì ở đâu cũng được, ở đâu cũng hợp. Nhưng mỗi một nơi, mỗi một thánh địa, mỗi một đạo tràng của chúng ta, mỗi một nơi để thờ thì thầy thấy mỗi nơi nó tùy theo. Mà chúng ta thờ chính ngôi chính vị các ngài thì sẽ tốt hơn. Cho nên ở đây mà hoằng pháp rất tốt. Ở đây hoằng pháp rất tốt. Nhưng ở dưới chùa Quan Âm mà thì sau này gì? Sau này ở đó mà truyền giảng kinh Địa Tạng, mà tụng kinh Địa Tạng thì nơi đó rất tốt. Còn ở trên chỗ Kỳ Sơn mà được làm ở chỗ đó mà gì? Mà làm pháp hội Quan Âm và hoặc là tụng kinh Phổ Môn thì ở đó lại rất tốt. Đấy, rất tốt. Ở đây thì làm pháp hội Trung Phong rất tốt. Hợp với ngài Địa Tạng, hợp với ngài A Di Đà mà rất tốt, tụng kinh Địa Tạng nữa thì cũng rất tốt. Nhưng mà ở đây tốt nhất là pháp hội Trung Phong. Riêng Khai Nguyện này tốt nhất với pháp hội Trung Phong, có duyên với pháp hội Trung Phong. Chúng ta thấy cái duyên đấy. Tổ chức pháp hội Quan Âm ở trên chùa Văn Lai có mấy người đi đâu, đúng không? Chưa được ngàn Phật tử, chưa được nghìn Phật tử. Hay là tổ chức pháp hội Trung Phong ở dưới chùa Hoàng Tân thì có mấy trăm Phật tử, có mấy người đi đâu? Không có. Hay các cụ vừa thấy rằng năm ngoái mở lễ hội hoa ở ngoài chùa Vân Gia, đẹp như thế, gần đền Vàng như thế, nhưng có mấy người đến đâu? Cái duyên, cái phúc, cái nhân dân khu vực đó và cái duyên của cái ngôi chùa đó không phải nơi nào có đâu. Vẫn là tôi trụ trì, nhưng tại sao mở ra những nơi đó lại không có người? Những nơi có khi ở xa lại có người. Chùa Quan Âm các vị thấy mới mở có thì có 3-4 ba khóa giảng này. Nhưng mà cũng thì khóa nào ngày xưa mở ở đây á, Pháp Hội Địa Tạng ở đây á, chuyên tu Phật thất ở đây á, đầu tiên tu tụng kinh Địa Tạng năm đầu năm 2015, các vị biết có 200 người. Được 200 người là quý rồi. Có hôm thì được có 3-4 hàng ghế ở trong là 100-150 người. Mất năm như thế, hơn năm như thế. Như dưới kia bây giờ mới chỉ có thì 3 lần thôi mà bây giờ cũng 400-500 người bình bình rồi. Bình quân 400-500 người rồi. Đấy duyên ở đấy. Mỗi nơi một duyên. À, mỗi nơi một gì? Một nhân duyên đắc độ khác nhau. Cho nên đây tôi đang nói là niệm Phật khắc kỳ cầu tu chứng. Thì sau này nếu đủ duyên thì nơi đó làm những cái cốc, cái thất cho chúng ta tu hành là tốt. Trên tản viên cũng rất tốt. Những tản viên cái giao thông đi lại khó khăn hơn. Muốn mua rau, mua dưa thì rất là khó. Nên trong kia đi tốt. Hà Nội các cụ đi xe buýt tới đây, xe buýt Hòa Bình đi xe buýt được. Điện Biên, Lai Châu đi xe buýt, từ đi xe khách từ trên xuống, dừng cái vào luôn. Còn đi tản viên phải đi một chuyến xe nữa. Một ngày có 2 chuyến xe thôi. À, không có như đấy thì chắc chắn sau này xe buýt đi cả ngày. À, rất tiện sau này. Mà rất yên tĩnh. À, rồi sau nữa là niệm Phật phải gì ạ? Phải bền lâu không gián đoạn. À, niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn. Mới có niệm là vài ngày, vài tháng, vài năm mà chưa thấy kết quả là bao thì đã chán rồi thì không được. Thậm chí bỏ đạo là gì? Thậm nhiều người còn bỏ đạo. Niệm một thời gian bỏ đạo. Giống như tôi nói vì thường tọa ở đằng trong ấy, mở pháp hội niệm Phật bao nhiêu năm nay. Nhưng bây giờ thì lại quay lại nói là tôi có thấy ai vãng sinh đâu. À, người niệm Phật vãng sinh lưu lại xá lợi á, để lại tướng lành á, thì bảo gì toàn người bệnh ung thư đấy. Cho nên sau khi chết đi đem thiêu thì mới có gì, có mấy cái viên viên đấy là do cái gì, do cái hóa chất nó kết thành chứ đâu có phải là vãng sinh. Cái về cứ xem cái đĩa là xem trên mạng á, à, sẽ thấy là thôi cái này nó tế nhị. Tôi cũng không muốn nói thầy đấy tên là gì hay là ở chùa nào, chúng ta cứ tra khảo chứ khó nghe để ta biết được đó. Cho nên niệm Phật nếu chúng ta để cho gián đoạn, không giữ được cái tâm á, bền lâu á, thì chúng ta sẽ bị thoái bất cứ lúc nào. Đó. Thoái bất cứ lúc nào. Rồi niệm Phật phải gì? Ăn nhẫn các chướng duyên. Đó, đến cái chương đấy, Hòa Thượng mới dẫn dắt cho chúng ta, dẫn dụ chúng ta đó. Lấy rất nhiều cái ví dụ, cái chướng duyên của người tu niệm Phật cầu vãng sinh chúng ta ở thời mạt Pháp này, mỗi người một duyên không giống nhau. Đến lúc đó giảng chúng tôi sẽ mở rộng ra nữa. Rồi niệm Phật phải gì? Dự bị lúc lâm chung, đây là quan trọng nhất. 10 điều thiết yếu này. Hôm nay chúng tôi gì? Nói sơ qua về gọi là cái tiêu đề, mở đầu của chương mục tiết này để cho chúng ta biết. Và bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ học vào gì? Chương 1 đệ nhất yếu, niệm Phật phải vì thoát sinh tử. Niệm Phật phải vì thoát sinh tử. Và Hòa Thượng dạy chúng ta như thế nào? Trong này Hòa Thượng dạy hay lắm. Dạy rất là thiết thực. Văn phong thì tuy là cao, nhưng mà rất gần gũi với hành giả niệm Phật của chúng ta. Văn phong của Ngài Thiền Tâm này giống như văn phong của Ấn Quang Đại Sư. Chắc như thế, nhưng mà lại gần gũi dễ hiểu lắm. Chắc nhưng mà gần gũi dễ hiểu, chứ không phải như văn phong của thiền sư Suzuki của Nhật Bản. Thiền sư Suzuki á, cái văn phong của ngài chỉ những cái viết rất là cao là chắc, nhưng mà cái tầng lớp phải nói là đầu có sạn có sỏi thì mới hiểu được. Còn lơ tơ mơ ấy, đọc thì như vị nghe sấm thôi. Đó. Ngày xưa tôi hay đọc sách của ngài, của thiền sư Suzuki của Nhật Bản. Thôi thì hôm nay thời gian đã hết, chúng ta hồi hướng ở đây.
温三摩地娑诃嗡哈